Dạ Nam Mô Bụt Thầy ạ, con ngồi Đức Hạnh, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Lạc Đẳng, Thượng Tọa Tuy Siêu và quý Kim Cương Thiền Đức. Thầy hai kính chào quý đạo hữu, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày rằm tháng 8 âm lịch năm Quý Tỵ. Hôm nay là ngày Tu Bát Quan Trai Giới, nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý giới tử trang nghiêm tam nghiệp cùng nguồn đức hạnh phát bạch để xin giới. Nam mô Bụt Thầy. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha ap thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tu ti yam vi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha ap thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tập thị yam vị ma yang phan tê thị sa ra nê na sa ha at thăng ga sa man na ga tăng u bồ sa thăng ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sapagawato arahato samma sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng tấn chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng tấn chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng tấn chánh biến tri.
Bụt Thầy sợ năng để giữ nguyện quy y Phật.
Bụt Thầy sợ năng để cho mi để tự nguyện quy y Phật.
Bụt Thầy sợ năng để cho mi để giữ nguyện quy y Phật.
Đạo măng sa ra năng ra cho mi để tự nguyện quy y pháp.
Sang ra năng sa năng ra y tăng.
Sang ra năng sa ra năng ra cho mi để tự nguyện quy y tăng.
một tiếng giang phí của ta. Lần thứ hai bị đánh nguyện với ý kiến Phật.
Đức tị giam bị bước hăng và vật năng để cho mỹ. Lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Đức tị giam bị giam mang thật năng để cho mỹ. Lần thứ hai.
Duti yambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp.
Duti yambi saranam gacchami quy y Pháp.
Duti yambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai để tự nguyện quy y tăng.
Ta tự dâng đi tha mi lần thứ ba đi tự nguyện quy y Phật.
Ta tự dâng bị Phật hằng saranam gacchami. Lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật. Ta tị yam bi đa mang saranam gacchami. Lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tự nhiên đi sang lần thứ ba để chuẩn bị đi tăng.
Ta tự nhiên bị sang hăng và vật năng gà cho mỹ. Lần thứ ba để tự nguyện quy y tăng.
Thì dành ra các hương pháp để đảm bảo đủ đúng chứ có bao nhiêu.
À ma phàn tê, dạ xin vâng.
Bà nà thi bà ta vi rạp mà ni chích khá và đăng tâm bà đi dạ vi. Để tự nhiên dự giới không chắc tâm.
Bà na ti pa pa we ra mạng ni sikha ba đăng sa ma di ya mi. để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana vidamani sikha padam samadhyami. Để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana vidamani sikha padam samadhyami. Để tự nguyện giữ giới không trộm cướp.
Mà phần mạnh cho ai gia quê rộng anh đi thì khá và đăng tâm á đi gia mi đi chức quyền chữ nhớ không trượt hại.
Phạm mạch chạy rị gia huê rạc mạch ni sĩ kha bà đăng sạc ma đi gia mi đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Ra qua ra la di da mi thì sẽ bị giữ giới không lỗi lỗi.
Mục pha qua đa quê ra mạng đi sẽ kha bà đăng pha ma đi da mi để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrame
raja maccha pamada thana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Khi cờ là phù chân na vi lâm ma ni sĩ kha và đạo tham ma di gia mi vì sự nguyện giữ giới có ơn phi thời.
Khi cờ là phù chân na vi lâm ma ni sĩ kha và đăng tham ma di gia mi để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nhạc chà ghi tạ hoa khi ta vi sư kết đá sa nạc ma la gan thà vi lê bà nà tha ra nà măn đà nà vi phu sa nà tha hoa nà. Vê ra ma đê sê kha bà đăng sa ma ti ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Puja sejena maha sejena nika padam samadhyami. để những gì giữ giới không giữ những sao tỏa cao sang.
Buddha Sayana, Maha Sayana, Veramani Sikhabadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang Athang Gassamana Gattang Buddhabbang Yattang Uposathang Imang Charateng Imang Chadivasang Samadeva Apirakitung Samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na vô tâm ra, si lê na ni phụ tâm dân ki tạc ma tri lăng vi tô tạc chi. Người dân 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 phụ tâm ở tâm ni, mà chúng ở thân lập cảnh. Là thắng yêu chúng ta nguyên vàng do vị hành giả nên chất lòng trị giới tỉnh thân.
Xa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành quy y Phật. Bảo tự ân nguyện lời chân thật thác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành quy y pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Dosa pemanggalan rekan dosa pagi kata sapa buta anupa wina sadar suti. Tuan tutai dosa pemanggalan rekan dosa pagi kata sapa kama anupa wina sadar suti. Tuan tutai dosa pemanggalan ระคันตุสัพพะเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสุทีภวันตุเตตะกะฟุตโตขังก็เล่นเลยก็ซึ่งชื่อที่หูตีเจ้าเลยย่อมย่อไว้ด้วยคุยชื่อฝักย่อมย่อไว้ด้วยคุยแล้วฟ้าย่อมย่อไว้ด้วยคุยชื่อตั้งตะกะฟุตขังถือเล่นไปเลย
สาธุสาธุสาธุยะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะกองบุญที่ขันซึ่งภายมักจะถอนเถยตือจงกองกินดันเหล่กีอันถึงต่อเตชิวถึงต่อยักดังดัดตือปีกาวเกลียงบักเย้ยจงกองหำนายอยากกองกินใหม่วิโกเอ็มซีกลับมาได้ติดตุกจึงกันนะโมพุทธายะ
Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Nhinda Tông Ha, bản lịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, hiện tượng tự nhiên không cần có ý kiến. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn đọc bài học hôm nay. Nhật Ngô Vụ Thà Giác.
Nam mô Bụt Thầy ạ, kính mình lạy Chư Tổ Tề Siêu đến lễ Chư Tôn Đức thăm chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tuần lễ này chúng ta đặc biệt nghe về một đề tài, đó là mình làm điều tốt, không nhất thiết phải có ai biết mình tốt, kể cả trời Phật. Hay là nói rõ hơn trong câu chuyện này là mình cũng nhìn Đức Phật, dù Đức Phật có nhận biết hay không thì chúng ta vẫn có phước. Chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này bằng một thí dụ. Nhưng mà thí dụ ngày hôm nay đôi khi chúng ta nghe hơi nhạy cảm một chút. Là bởi vì trong cái văn học của Phạn ngữ hay là văn học Phật giáo đó, có những cái thí dụ nó chỉ đạt được ý nghĩa về phương diện lý, nhưng trong phương diện tình, ý chúng tôi muốn nói là phương diện mỹ tự pháp đó, thì lại không có đẹp lắm. Nhưng chúng ta cứ nghe và chúng ta sẽ trở lại để nói rõ hơn về điểm này. Bây giờ thì mời quý Phật tử Hoan Hỷ đọc cho phần chánh kinh. Sau đó thì hôm nay chúng tôi là vị giảng sư thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị pháp âm về nội dung của đề tài này. Xin quý vị hãy đọc cho.
Con nghi trúc xin được phép đọc phần chánh kinh của bài học ngày hôm nay. Hiện tượng tự nhiên không cần có ý kiến. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai, dẫu cho ngài đã viên tịch niết bàn không còn in thuận, là không vô ích, có quả báo. Tâu đại vương, phải chăng các con lạc đà, các con bò, các con lừa, các con dê, các con thú, các con người này ưng thuận sự hiện hữu của các dòng họ duyên sáng ở trong bụng? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao trong khi chúng không ưng thuận mà các con chung ấy lại hiện hữu và vô số con cháu lại đạt được sự phát triển ở trong bụng của chúng? Thưa ngài, do năng lực của nghiệp ác mà các con duyên sáng ấy hiện hữu và vô số con cháu đạt được sự phát triển ở trong bụng của các chúng sanh ấy, mặc dù chúng không ưng thuận. Tâu đại vương, tương tự ừ như thế, do năng lực của xá lợi và báo vật trí tuệ, dẫu cho Đức Như Lai đã viên tịch niết bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Đức Như Lai là không vô ích, có quả báo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Thưa quý vị, vừa rồi thì trong phần chánh nhạc chúng tôi có đề cập một điều là trên phương diện mỹ thuật pháp đó, thì về điểm này các cách trình bày trong cái nền văn học của Tây Trúc, cái nền văn học của Ấn Độ đó, có đặc biệt khác với Trung Hoa và một vài nơi khác trên thế giới. Trước khi chúng tôi đi vào đề tài này, chúng tôi muốn nói cái chuyện ở ngoài đề chút xíu, bởi vì điều đó là điều mà trong tuần lễ vừa qua quý vị nghe rất là nhiều, và cũng như là ở trong những cái vài ngày còn lại của tuần lễ đấy. Mỗi một lần văn hóa có một cách cảm nhận khác nhau về cái đẹp. Chúng tôi đơn cử là khoảng chừng 4 lần ví dụ để quý vị thấy được rằng không nhất thiết là trên nhiều ý từ Pháp ở lời văn hóa này đẹp mà bị chấp nhận bởi lời văn hóa khác. Có lẽ quý vị đã từng nghe một câu kinh Pháp Cú đề cập đến hình ảnh mà Đức Phật ngày ca ngợi tôn giả Mục Kiền Liên, để lên đó ngày dạy cho các vị tỳ kheo. Tôn giả Mục Kiền Liên đã tế độ hai ông bà trưởng giả và ông trưởng giả đặc biệt rất là treo trịch. Thì Đức Phật ngày dạy rằng giống như loài ong đi đến hút mật của loài hoa nhưng mà không làm tổn thương của các loài hoa, cũng vì khi bậc thánh hy vọng cuộc sống là thì các ngài mang lại cái lợi lạc để đi khất thực nhưng mà không có mang cái tổn hại của cho cái người cúng dường. Thì thưa quý vị, cái hình ảnh mà một con ong hút mật, hút cái gì qua để lấy mật mà không là tổn hại của các loài hoa đó, là một hình ảnh đối với trong văn phòng Ấn Độ là đẹp, rất là đẹp. Bởi vì con ong nó biết thưởng thức nó hút cái đẹp cái mật của các loài hoa nhưng mà không thưởng thức. Nhưng mà ở trong cái nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa đó, thì chúng ta khi nói đến ong một mật đó, như các loài hoa chúng ta nói chuyện ong bướm. Nên nói một cách khác đó là khi mình nói chuyện ong bướm chúng ta nói cái chuyện tăng hoa, nói cái chuyện nam lĩnh, và theo cái văn hóa xưa đó là chuyện không có đẹp, là chuyện không có đẹp. Hoặc giả là với Phật tử chúng tôi cũng có nhắc có khi là cái hình ảnh của con thiên nga, và hình ảnh con thiên nga chúng ta nhìn thấy con thiên nga lội trên bờ hồ, đặc biệt là một cặp thiên nga. Thì trong cái nền văn hóa Tây phương thì thiên nga nó là một tượng trưng cho tình yêu, và một đôi thiên nga bơi lượn trên bờ hồ tượng trưng cho cái gì rất là lãng mạn. Nhưng mà trong cái nền văn hóa Phật giáo thì Đức Phật này dùng cái hình ảnh của một con ổng trời rời ao, nói về một con thiên nga rời ao, vì A La Hán ra đi không để lại dấu tích, dấu trần như vô tích tăng ngoài giọt sương rơi, nói đến cái một cái sự ra đi mà không để lại dấu tích, thì điều đó như là ổng trời rời ao. Do đó ở tại Ấn Độ, ở tại Tích Lan và một vài quốc gia Phật giáo lân cận thì dùng hình hình ảnh của con thiên nga tượng trưng cho sự giải thoát. Quý vị thấy không, ở trong cái văn hóa của Ấn Độ thì con thiên nga tượng trưng cho sự giải thoát, trong lúc đó thì văn hóa của Tây phương thì hay là Trung Hoa thì con thiên nga tượng trưng cho sự lãng mạn. Hay hoặc giả là chúng ta thấy con dê ở Trung Hoa tượng trưng cho phúc đích, tại là chữ phúc là con dê, và họ tạc con dê trên những hoa văn. Trong lúc đó thì con dê ở trong văn hóa Tây phương tượng trưng cho sự ma quái, con cú của chúng ta tượng trưng cho sự xui xẻo, con cú ở trong văn hóa Tây phương tượng trưng cho sự thông minh. Chúng ta có sự khác biệt. Trong những ngày vừa qua đó, nhiều ngày trước đó chúng tôi có các quý vị nào có theo dõi quý vị có nhớ một cái thí dụ rất là nghe rất là khôi hài, rất là vui. Ví dụ như là ngày Govinda hỏi ngày Nagasa thì một người không chứng niết bàn thì làm sao mới biết niết bàn là hạnh phúc? Thì ngày đó ngày Nagasa hỏi lời thì chứ nếu mà ngày vui nhìn thấy một người cụt tay cụt chân thì nhà vua nghĩ người đó khổ không? Thì nhà vua nói người đó khổ, thì nói nhà vua không cục tao cục chân sao biết người đó khổ? Thì người thấy khi mình ví dụ một bên là ví dụ mình biết bàn và giải thoát, một bên ví dụ bị cục tay cục chân, thì hai cái đó mình nghe nó giống như là nó trái giống với nhau. Nhưng mà ở đây ngày nay khi sơ lát này chỉ dùng cái thí dụ để nói lên một điều rằng trên một phương diện nào đó chúng ta có thể cảm nhận một thứ mặc dù chúng ta không có chúng ta không ở trong trạng thái đó, chúng ta không phải là người đó, chúng ta cũng thể cảm nhận trạng thái đó. hay là ở đây ví dụ này, ví dụ này, lẽ ra đó thưa quý vị, nếu chúng ta là người Việt Nam, bây giờ chúng tôi không có, nói là những cái chuyện sai hay đúng gì, mà nếu chúng ta mình là người Việt Nam, chúng ta đàm luận người Việt Nam và chúng ta muốn tìm một thí dụ tương tự điều này, thì chúng ta có thể ví dụ như vậy là có những cái cây cổ thụ sống trong rừng và có những cái đóa hoa mà chúng ta gọi là phong lan, phong lan sống ở trên thân cây giống như cái chùm gậy vậy đó. Thì những cái phong lan mà chúng ta gọi là chùm gậy này đó, nó mọc ở trên thân cây và cái cây không có biết về cái hoa phong lan đó, nhưng mà cái hoa phong lan đó nó vẫn nở vẫn đẹp. Dạ. Thì ở đây chúng ta nói đến một sự nương giá mà không cần có cái sự chuẩn nhận, không cần có sự nhận biết. Dạ. Thì cái hình ảnh cây cổ thụ như tàn cao bóng cả và những cây chùm gửi, cây phong lan mà nó mọc bám vào thân cây đó, tuy rằng cái cây không biết phong lan nhưng mà cái cây đó nó vẫn lớn lên, nó vẫn đông hoa cho chúng ta những hình ảnh đẹp đầy hương sắc. Thì có lẽ hình ảnh đó, nó dễ chúng ta nói hơn là một cái ví dụ ở đây khi mà nói đến Đức Phật, Đức Phật ngài đi lịch rồi, mà khi mà chúng ta cúng dường ngài có nhận biết hay không, thì cái việc làm của chúng ta cũng có bỏ phước. Thì ở đây nhà của Buddha khi mình đưa ra câu hỏi của ngoại đạo đó, thì người ta gây tranh án, người ta đưa ra một câu trả lời, một ví dụ khác là giống như trong bụng con lạc đà hay là con lừa, con bò, con trâu có những loài dung sáng hay những cái chúng ta gọi là có những cái sinh vật sống ở trong bụng đó, nhưng mà con vật đó nó không có đồng thuận, nó không có đồng ý, nó không có nhận biết, nhưng mà những con vật kia nó vẫn sống, tại vì tâm do cái nghiệp của nó, nó sanh ra ở trong bụng thì sống trong bụng, nó sống nương giá như vậy. Thì nếu như chúng ta về thứ gì, trong cái thân của chúng ta phải là chúng ta phải là một chúng sanh, mà trong thân của chúng ta có nhiều chúng sanh lắm, những chúng sanh sống trong thân chúng ta đồng ý không đồng ý, nhưng nó sống trong cái nghiệp của nó. Thì thật ra cái ví dụ này đó rất đúng, rất đúng ở trên cái nghĩa lý, tức là ở trong cái sự nương giá đó, nó vẫn có một cái giá trị về sự nương giá, không nhất thiết có sự chủ nhận, không nhất thiết có sự đồng thuận. Chúng tôi nói trở lại một lần nữa là ở trên cái phương diện mỹ tư pháp đó, thì nghe nó hơi lạ một chút, tại vì nếu mà thí dụ Đức Phật thì chúng tôi lấy ví dụ mình, thí dụ Đức Phật là cái cổ thụ tàn cao bóng cả và chúng ta là những cái đó không phong lan nương bám vào trong thân cây, thì nghe có cảm giác nhận được. Nhưng mà ví dụ Đức Phật, đẳng Đức Phật như là con lạc đà hay là con lừa mà chúng ta như con dung con sáng nằm ở trong bụng con dung ở trong con lừa gà, thứ gì nghe hơi phản cảm một chút vậy. Nhưng mà khi mình học một cái nghĩa lý của mình mang hóa khác thì những điều đó chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta phải chấp nhận có những thứ nó hơi lạ một chút, có những thứ nó hơi phản cảm một chút, nhưng mà văn hóa là văn hóa. Cái đó là một điểm tự nhiên như vậy. Chúng ta khi mà sống và tiếp xúc từng những nền văn hóa khác thì chúng ta phải cởi mở một chút, và chúng ta phải đón nhận những thứ đó trong một cái nhìn vượt lên trên những cái giá trị cố hữu của chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi lại muốn nhắc lại một câu chuyện, và muốn nhắc lại câu chuyện ở tại đây trước khi chúng tôi đi vào đề tài ngày hôm nay. Đó là khi mà chúng tôi còn nhỏ, chưa bao giờ trong cuộc đời của chúng tôi mà trải qua một cái biến cố lớn, đó là thân phụ của chúng tôi mất. Thân phụ của chúng tôi đi lính và tử trận, do đó mất, và với cái tuổi còn quá nhỏ mà chúng tôi mỗi ngày cúng cơm cho thân phụ thì thực sự trong lòng nó xót. Và chúng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó không chừng có cách này cách kia, cha của chúng tôi sẽ trở về, sẽ trở về với gia đình. Và người miền quê đó, chúng tôi có một cái niềm tin lạ lắm. Niềm tin khi nào mình thắp hương, mình thắp hương mình cúng một cái cây nhang mà nó cái đó, khi mà nó cháy rồi mà nó còn lại cái tàn đó, mà nó không rớt xuống mà nó câu lại, giờ nó câu lại thì có nghĩa là cái người mất đó, là có về, và có về và có chín, có ăn cơm. Thì chúng tôi nhớ thời gian đó thì ngoài chỉ thắp hương trên bàn thờ đó, thì mỗi ngày khi mà ăn cơm thì thân mẫu chúng tôi dạy anh em phải lấy một cái chén rồi gấp ít thức ăn rồi đôi đũa để trên bàn để mời cha về ăn cơm, và để mời cha về ăn cơm, tức là giống như cha của chúng tôi còn hiện tiền vậy. thì khi nào mà ở trên bàn thờ mà cái cây hương mà nó cong á, thì tự nhiên anh em ở trong nhà cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là như là cha có mặt về rồi chuyện tiếng giám cho lòng thành các con về có mặt với các con. Chúng ta hiểu được cái cảm giác đó từ hồi còn thơ thưa quý vị. Khi mà mình cúng lên người nào mình cúng không biết cha mình có ăn không, có về có biết hay không thì là vì sự ủng hộ. Nhưng mà nếu mà mình cúng là cha mình có ăn có biết thì tự nhiên mình cảm thấy là trong lòng nó rất là sung sướng. Chúng tôi nói cái cảm giác này để chia sẻ với quý vị rằng không phải là chúng tôi không có hiểu cảm giác của phần đông những phật tử. Khi nào mình đến mình lại Phật, mình cầu nguyện và có cái dấu hiệu gì đó và cho thấy rằng Phật đã chứng hay là các ân nhân cũng đã thấy đã biết nhận biết cho cái sự cúng kiến của mình, thì dĩ nhiên trong lòng mình nó vui, để vui rất là lớn. Chúng tôi nhớ có một đạo hữu nói với chúng tôi một điều là khi vị tăng hành hương ở Ấn Độ mà đến lại Phật và để cái trái vô trong cây bồ đề đó, tự nhiên nghe có cái luồng điện trong cái bồ đề truyền sang người. Đúng rồi, thì chúng tôi cũng có cũng muốn đặt vấn đề là người ta có nhận được cái cảm giác đó hay không. Nhưng mà ở trên thực tế đó, thì chúng tôi muốn nhắc quý vị Phật tử một điều là một khi mà chúng ta đi tìm những hiện tượng như vậy đó, nó không có hại gì. Khi chúng ta nói như vậy nhưng mà nó lại có một cái điểm mà chúng ta phải cẩn thận là nếu mà chúng ta cần có một cái gì mà nó gọi là chứng minh hay là hay là ban phúc hay là hiện tượng lạ, mà khi mà chúng ta không hiện tượng lạ thì chúng ta cảm thấy như mình không có gì. Một cái người mà lại Phật á, và một người lại Phật như là mỗi buổi sáng mà chúng ta vào trung dung chúng ta lại Phật hay là chúng ta bàn Phật pháp ở tại đây đó. Và nếu chúng ta nghĩ là hôm nay mình làm cũng biết là Đức Phật có chứng hay không hay là chư thiên hộ trì hay không, thì khi mà mình làm hoài thì thứ gì cái việc đó nó không biết về đó hết. Dạ, từ cái chờ đợi cái gì đó. Nhưng mà riêng đối một người mà hiểu Phật pháp đó, thì có thể nhìn sự việc nó khác đi. Cho dù là Đức Phật ngài có chứng minh hay không chứng minh thì đó không phải là điều mà chúng ta đặt ra. Mà điều mà chúng ta thấy rằng thay vì buổi sáng mình có 2 giờ đồng hồ hay là buổi tối mình có 2 giờ đồng hồ để mà mình có phim, để mà mình nói chuyện tán gẫu, hay là để mình ngồi đó mình giận, mình hờn, mình buồn, mình phiền hay là mình phiền não, thì có 2 giờ để mình nghe một câu kinh cũng được, một lời thuyết pháp cũng được, hay là có một ít suy nghĩ cũng được, thì thời gian nó vẫn tốt hơn. Dạ, thời gian tốt hơn thì mình có thể nhìn lại vấn đề một cách khác là mình sử dụng thì giờ như thế nào ở trong 2 tiếng đồng hồ đó. Có nhiều khi thưa quý vị, chúng tôi có nghe một vài vị không phải là Phật tử đâu mà ngay cả chư tăng mà quen với chúng tôi cũng chỉ thích nói với chúng tôi một điều rằng tại sao cứ phải bận lòng với cái phò tóc, thế chúng tôi đi đâu cũng tránh vô phò tóc nếu vô được, hay là ở chùa buổi sáng mà như ở chùa Pháp Luân buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ mà các vị liên lạc mà chúng tôi giờ đó mà chúng tôi không trả lời các vị cũng hơi phiền. Các vị phiền là thế tại sao mà ngày nào phải dùng gì giờ như vậy. Thì thật ra chúng tôi hiểu các vị đó là các vị nghĩ rằng mình vô tóc chỉ để vui thôi, thí dụ như ngày nào vô tóc để trò chuyện để vui. Thú thật đối với mình thì chúng tôi vô tóc cũng không phải trò chuyện cho vui, nó không có gì để trò chuyện cho vui ở tại đây. Nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rằng mỗi ngày mà mình vô được thôi hết đó, có 2 giờ đồng hồ để mà mình nhắc lại thì ít nhất là khi chúng tôi đi ngủ hay là khi chúng tôi làm cái gì đó thì chúng tôi cảm thấy là tối thiểu gì nữa mình cũng có thì giờ để mình nghĩ, mình nhớ đến Phật pháp, để nhớ đến Đức Phật, hay ngày đó mình không có quên đi. Đối với chúng tôi như vậy là đủ. Nếu mà mỗi một ngày mà có vài giờ đồng hồ để ngồi để suy nghĩ về Phật pháp đó là đủ. Và chú ý gì cái điểm đáng buồn với chúng ta đó là mình nghe Phật pháp nghe một lần ở đâu đó rồi nghĩ mình đã nghe Phật pháp rồi, nhưng mà kỳ thật là Phật pháp mình nghe riêng nghe lại điều đó rất lợi lạc. Có những điều ngày xưa mình nghe khác, bây giờ mình nghe khác. Tôi chẳng nhớ vậy, mà chú ý gì cái gì khi mình nghĩ là mình làm cái gì hết phải
Phật pháp Đức Phật phải chính với mình. Ví dụ mình đi đâu đó mình lại Phật ở chùa nào đó phải cho linh thiêng, hay là một pho tượng nào đó phải linh thiêng. Thật ra thì một chuyện là hãy tâm của chúng ta được an trú vào trong thiện pháp, thì ngày đó là ngày giác tinh, ngày đó là ngày hanh thông, ngày đó là ngày phát đạt. Đó là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy trong Kinh Tán Hành đó, ngày đó ngày dạy rằng ngày nào mà thân hiện thiện, khẩu hiện thiện, lưỡi hiện thiện, đó là ngày cát tường, đó là thời khắc tương tượng là vận mệnh hanh thông. Thì điều đó có nghĩa là Đức Phật này ngày đưa cho chúng ta một cái nhận thức rất là trực tiếp, rất là nội tại, rất là giản dị nhưng mà căn bản, là ngày nào mà ở trong lời nói, trong hành động và trong ý nghĩa chúng ta có thiện pháp, có thiện pháp thì ngày đó có an lạc. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh nói ra hay hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Khi chúng ta nhắc câu đó thì chúng ta thấy một điều rằng hãy cho chính bản thân mình nó có cái cơ hội mà sống với thiện pháp, sống với cái gì mà nó chân thực. Đời sống của chúng ta ngày nay đó, mình lý sự rất là nhiều, mình sống bằng cái đại bôi, mình sống bằng cái miệng lưỡi, sống bề ngoài nhiều quá, chúng ta không xem trọng cái chất thiện pháp. Cái chất thiện pháp là điều rất là lạ. Thế thì cái chất đó nó được diễn tả trong kinh Phật qua ba cái khía cạnh rất là thú vị. Thứ nhất là ở trong kinh Phật có một cái chữ gọi là Dhammata. Dhammata gọi là pháp tánh là như vậy. Pháp tánh là như vậy. Cái pháp tánh là cái bản chất của pháp là như vậy. Ví dụ như là mình nâng tấm rửa sạch sẽ thì người mình thoải mái. Dạ, nâng tấm rửa sạch sẽ người mình thoải mái. Nếu mà mình có nhiều người lạ lắm, mình có thơm lắm, nhưng mà chứ mình suy nghĩ cho nghĩ sao là mệt không có lắm. Dạ, tại vì cái mình tắm làm cho nó khỏe, hay là mình nói rằng phiền não nhiều quá mình không ngồi thiền, hay phiền não quá mình không nghe pháp. Nhưng mà mình phiền não mình phải nghe pháp, tại vì sao nghe pháp đỡ phiền não? Có nhiều người là mình muốn tu, mình muốn nghe pháp thì mình phải chờ lúc cái tâm mình thanh tịnh, tâm mình nó phải được vui, tâm được tốt không. Và khi phiền não thì nghe pháp. Chúng tôi xin thưa quý vị Phật tử, một chuyện như vậy là cuộc sống của chúng ta đôi khi có những cái mà mình chúng ta từ chối, nó chỉ là cái chuyện một cái nhìn rất là sai của chúng ta thôi. Ví dụ như có những người họ phiền quá, họ bị phiền não quá thì họ muốn tìm cái chỗ họ yên lặng để họ khóc, hay tìm một người nào đó để họ than thở, họ than vãn, họ trút hết. Nhưng những giờ phút đó thật ra thì họ nghĩ là không thích hợp để nghe pháp, không thích hợp để hỏi đạo. Tuy nhiên nếu một người tu tập thì hiểu rằng cái giờ phút này là giờ phút mình nên nghe pháp, giờ phút mình nên hỏi đạo, cái giờ phút mình giờ phút mình nên ngồi thiền. Cái nhìn của chúng ta đặt lại nó khác đi. Cái chữ đó chúng ta gọi là Dhammata. Dhammata tôi nghĩa là pháp tánh là như vậy. Hồi nãy chúng tôi nói rằng mình khác thì mình uống nước khác khác, mình tắm sạch sẽ thì con người mình thoải mái. Nếu mà với tâm thanh tịnh nói ra nghe hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời, cái đó là Dhammata, là pháp tánh là như vậy. Thì cái trong ở trong chữ Hán ấy, thì người chỉ gọi là pháp nhĩ là như vậy. Pháp nhĩ là như vậy, tức là cái tự tánh của các pháp nó là như vậy đó. Dạ, từ là cái đó mình trong thức ăn nó có đồ nóng, đồ mát, trong những thức ăn nó có thứ nhiệm trường, có thứ bón, trong thức ăn có những thứ còn nhiều cholesterol, nhiều cholesterol, thì cái bản chất của những thứ đó là như vậy. Nếu mình sử dụng một cách thích hợp thì những thứ đó nó mang lại cho chúng ta được cái lời lạc của đời sống. Vì vậy khi mà chúng ta học về Phật pháp, chúng ta hiểu rằng những cái pháp đó nó không có cái personality. Dạ, không có cái, nó phải không có ý chí. Mình nói như vậy là mình có ý muốn trồng cây, cái cây đó do mình mua về mình trồng, thì hình như mình nghĩ là mình sẽ làm chủ hết. Tuy nhiên không phải. Cái chuyện mình muốn trồng cây đó, nó chỉ là một phần của cái duyên. Nhưng mà những cái duyên căn bản là chúng ta cũng phải biết cái loại cây đó là cái gì, hợp với loại đất nào, và trồng ở trong mùa nào, và rồi chúng ta nên chăm sóc thế nào. Tất cả những chuyện mà lựa chọn chăm sóc của chúng ta, nó phải đều dựa trên cái sự tự nhiên của cây đó. Cái cây đó đó, dựa cái tự nhiên của cây đó đó, chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là tamata, tức là cái thóp tánh của cây nó như vậy nè. Mình biết nó như vậy thì ví dụ hồi xưa chúng tôi không để ý lắm, nhưng mà khi mà ngày mà được hộ giác ngày tịch rồi thì thưa chị, chúng tôi tự nhiên chúng tôi nghĩ rằng lúc sinh tiền ngày hoan hỷ với cây, ngày thích trồng cây, như vậy chúng tôi bắt đầu để trồng cây như là một cái sự tưởng niệm đối với này. Ở trung quanh góc này chúng tôi trồng cây, thì lúc chúng tôi trồng cây thứ gì nó có nhiều vấn đề mà chúng tôi phải biết đấy, là người ta nói là cũng cái cây đó, cũng đất đó, nhưng mà phải trồng cái tháng nào trong năm mới sống, có những tháng mà trồng được không có sống. Rồi cũng cây đó, đất đó phải đào cái lỗ bao nhiêu, rồi đổ phân ra sao, cũng cây đó, đất đó, rồi mình phải tưới nước như thế nào, vân vân, nó có nhiều thứ. Tất cả những thứ đó nó đều nằm ở trong một cái mà chúng ta gọi là cái pháp tánh tự nhiên, đó là như vậy. Cái thứ đó, ví dụ mình muốn trồng cây, mình muốn trồng hoa màu, mình muốn trồng cái gì đó, thì mình tuy rằng mình muốn là một lẽ, nhưng mình phải theo cái tự nhiên, theo cái bản chất tự nhiên của nó. Cái đó rất là thú vị để chúng ta biết. Và thưa quý vị, một cái từ khác mà khi chúng ta đề cập đến cái hiện tượng tự nhiên của Phật pháp đó, chúng ta gọi là Sapawa. Và Sapawa ở đây tức là chúng ta gọi là bản thể. Và Sapawa Sapawa bản thể ở đây tức là ví dụ như mình nói là mình là một người, mình là con người, thì đạo Phật đó là người gồm có năm bộ, hay là chúng ta nói sự sống đó, tức là sự hoạt động của sáu căn. Sáu căn ở đây gồm có sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Những thứ này là những thứ mà một người nên biết và nên biết cái bản thể. Nhưng chúng ta và nhìn ở chúng ta bên ngoài đó, có người đẹp, người xấu, người sai, người hèn, ở địa vị này, địa vị kia. Nhưng mà khi chúng ta đi vào ở trong cái thế giới của bản thể đó, thì chúng ta rất giống nhau. Ví dụ như mỗi người chúng ta đều có năm quận, hay là cái hành nghiệp của chúng ta nó qua ba thứ là thân khẩu ý, hoặc giả là cái sự sống của chúng ta nó hoạt động qua sáu cái. Nó tương tự như như là quý Phật tử thấy ngày nay là chúng ta có những cái điện thoại như là điện thoại Android, điều đó là của LG sản xuất, hay là của Samsung sản xuất, hay là của Sony sản xuất, hay là giả của Google, Netflix, nó có nhiều thứ, nhưng mà cái hệ thống căn bản nó vẫn giống nhau. Mặc dù cái chế tác ở bên ngoài, mặc dù cái hãng xưởng, cái hiệu thì nó có khác, nhưng mà cái bản chất của nó là nó phải có những cái cơ bản như vậy để nó có thể điều hành trong cái hệ Android, thì nó giống nhau. Và khi mình hiểu nó giống nhau đó, hiểu sự tương đồng, thì chúng ta có cái nhận thức khác về cuộc sống. Cái đó chúng ta gọi là sao pháp đó, tức là chúng ta gọi là cái bản thể của các pháp. Và thưa quý vị, có một từ khác mà chúng ta cũng nên biết khi mà chúng ta nói về sự tự nhiên của các pháp, gọi là yatha bhutam. Và yatha bhutam là cái nhìn như là nó ra sao thì chúng ta nhìn nó như vậy. Cái tự nhiên là ở trong tiếng Việt nó cũng là sự phản cảm, tức là ở trong miền ở miền quê, khi nào mà mình nói đùa nói giỡn nó nói nói như thiệt nói như thiệt, tức là lấy gần giống cái thiệt nó chưa phải thiệt, nhưng mà khi mình nói là nói như thật, làm như thật, suy nghĩ như thật, thì nó phải là cái cách hài đúng thật. Khi nào chúng ta đọc ra trong cái từ vựng kinh điển ấy, có những cái từ vựng kinh điển mà nó chỉ khác ở bên ngoài đường thơ kẻ tóc thôi, nhưng mà nó lại khác. Cái gì tôi nhớ là mình nói là nói như thiệt nó khác nói như thật, mặc dù thiệt chứ thật đó là một chữ, nhưng mà nói như thiệt tức là nói đùa, nói hay quá, nói mà chúng ta nghe giống như là gần giống như là thực tế, nhưng thực sự nó không giống thực tế, chúng ta nói như thiệt. Nhưng mà nói như thật, thấy như thật và làm như thật, thì cái như thật là giao thông cũng tăng, là mình làm, mình y cứ trên lẽ thật mà làm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình muốn nhẹ nhàng thì mình phải sống với thiện pháp. Cái chất liệu của thiện pháp là nhẹ nhàng. Mình muốn đời sống mình thăng hoa thì mình không thể nào mà mình mình sống với những cái dơ bẩn với cái chất chội, cái gì nó thoáng, cái gì nó rộng, cái gì nó đẹp, cái gì nó tức là cái thiện đó, thứ gì thì nó phải có cái tính nhẹ nhàng thông thoáng của nó, chứ không thể nào cái gì mà bẩn chất, cái gì mà không có thanh tịnh mà nó mang lại chứ mà cái nhẹ nhàng được. Những cái đó nó bắt buộc chúng ta phải có cái nhận thức như thật. Và nó rõ hơn là nhận thức như thật, tức là nhận thức một cách chính xác. Bây giờ lấy ví dụ như vậy, là mình nói rằng cuộc sống luôn luôn đổi thay, nhưng mình không muốn cho đổi thay, mình muốn giữ nó hoài thì mình khổ. Mình khổ. Cuộc sống nó đúng là như vậy, nhưng mà mình không đợi, mình không chấp nhận nó như vậy, mình đổi nó phải khác đi thì mình khổ. Cái đó là cái nhìn của chúng ta không có được như vậy. Mình cái này nó khó. Tại sao mà đạo Phật thường nghe nói nó vô thường, khổ, vô ngã. Nhiều khi đó người ta không biết, người ta lên đảng họ nói rằng đạo Phật dạy như vậy là bi quan, đạo Phật dạy như vậy thật ra không hấp dẫn người trẻ. Thật sự phải nói rằng chỉ có những tâm hồn trưởng thành lắm mới chấp nhận những cái muốn gì là cái tự nhiên của cuộc sống. Mình đến với cuộc đời này có hợp rồi có tan. Cái cuộc sống của chúng ta xanh hơn xung quanh thì có thăng có trầm, nó một thứ nó đứng yên một chỗ, một thứ thứ sẽ thay đổi. Và nếu mà chúng ta đủ cái trình độ, đủ sự trưởng thành và chấp nhận sự thay đổi đó, thì chúng ta bớt đi đau khổ, chúng ta giảm thiểu sự đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận tại sao cuộc đời thế này, tại sao cuộc đời thế kia, thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Thứ gì chúng tôi thỉnh thoảng trong cuộc đời trải qua những cái giai đoạn mà nó có nhiều cái chuyển biến, hay là có nhiều cái thăng trầm ở trong tổ chức, ở trong giáo hội, và những giờ phút mà nó xảy ra nhiều việc như vậy đó, thì cái điều an ủi lớn nhất của chúng tôi là đọc lại và nhớ lại những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật này đã dạy. Và khi mình nhớ lại đó, thì tự nhiên mình thấy ở trong lòng mình nó gần với cái trạng thái thanh thản, chứ mình không nói là nó thanh thản hoàn toàn. Và điều này đó là điều mà chúng ta học được từ một số các vị thầy, nhưng mà đặc biệt là với Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi về sống với Ngài Hộ Giác thì chúng tôi chỉ đơn giới 20 tuổi thôi. Và khi mà Ngài tận đi thì chúng tôi 51 tuổi, tức là chúng tôi sống với Ngài hơn 30 năm. Và chúng tôi nhớ rằng mỗi lần mà chúng tôi gặp những cái khó khăn, nhất là trong công việc và bị này bị kia, chúng tôi đến chúng tôi than với Ngài, hay chúng tôi nói với Ngài, thì Ngài thường, có lẽ là Ngài nghĩ rằng chúng tôi có thể cảm nhận được nữa, Ngài hãy nhắc những câu Phật ngôn. Nhắc những câu Phật ngôn. Lấy ví dụ như là cái lần cuối cùng mà chúng tôi đưa Ngài vào trong bệnh viện, khi mà Ngài ngồi ở trên cái giường khám bệnh, ở trên một cái chỗ ngồi khám bệnh, thì chúng tôi nắm tay Ngài, chúng tôi nói rằng bây giờ thấy tay của Ngài đổ đồ mồi nhiều, da nhăn vậy đó. Thì Ngài mới ngồi đó, Ngài nói là thì Đức Phật Ngài dạy câu với đẳng nhớ là mùi nay như lá úa diêm chúa đang trực chờ, đường trường không quán trọ, dòng trường thiếu tư lương. Ngài nhắc câu đó. Và Ngài cái đối chúng tôi này nói rằng nhưng mà chắc chắn sẽ đọc câu đó còn chiếc phản, chắc chắn nó sống thế. Và Ngài đọc, Ngài đọc câu chiếc phản về đây thôi. Thì có cái gì lắm thưa quý vị, thì đọc cái gì nhiều lắm. Thì khi mà Ngài nhắc câu đó, cả chúng tôi trở về có một cái không gian rất là tỉnh não. Tỉnh táo. Khi mình già rồi, da mình nhắn rồi, người đang như trên là úa, diêm chúa đang trực chờ, đường trường không quán trọ, dặm trường thiếu tư lương. Mình nghe những điều đó, mình cảm nhận một cái gì đó rất là thấm thiết. Hay hoặc giả là ở trong cái cảnh mà người ta tranh danh đoạt lợi, và tranh danh đoạt lợi hơn với nhau từng chút, quan trọng từng lời ăn tiếng nói, chửi bới với nhau chỉ vì hơn thua, chỉ vì một cái danh vọng. Thì chúng tôi mới nhớ rằng Đức Phật dạy trong Trung Kinh này, thì theo chính do ngũ dục và chính do thập dục lạc đó, mà cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, anh tranh chấp với em tranh chấp với anh, vợ tranh chấp với chồng tranh chấp với vợ, sống ở trong cái mùi danh bả lợi, sống ở trong cái chỗ mà người ta nói thì chức quyền, chức vụ này, chức vụ kia, mà người ta không chỉ nhau mới là lạ, người ta không tranh với nhau mới là lạ, người ta không đấu với nhau mới là lạ. Tại sao vậy? để thứ quý vị cái bản chất chính là như vậy. Mà nếu mà chúng ta sống trong thế giới đó mà chúng ta đòi hỏi nó phải đẹp, nó phải tốt, nó phải nhẹ nhàng thì chuyện đó không còn. Ở trong cái thế giới mà đang về danh lợi quyền lợi thì chắc chắn là nó phải có sự tranh giành với nhau. Và chúng ta cũng nhớ cái lời của Đức Phật dạy là nó nói rằng người duyên không hiểu biết ở đây ta bị việc ai hiểu được điều này, tranh luận tự nhiên từ tự nhiên chưa. Đức Phật này dạy rằng những cái người mà tranh luận đó họ không có ý thức được rằng chính những cái sự tranh chấp đó sẽ dẫn hai bên đến chỗ tiêu diệt. Ai hiểu được điều này thì tiêu diệt tự nhiên sẽ thắng độc. Chúng ta phải thấm thế những câu đó, và chúng ta phải thấm thế những câu đó. Bây giờ quý vị tâm quý viên mà hai người biết đánh với nhau một trận sóng máy một mất một con thì cuối cùng thật sự ra thì có thể mình thắng đó, có thể mình thắng đó, mình là kẻ chiến thắng, nhưng mà chiến thắng cũng tàn tạ, và cái người chiến bại còn bị chết như chết đi. Không biết là quý vị có thích những câu chuyện đấy không, nhưng mà khi mà chúng tôi xem những bộ phim đó thì chúng tôi thấy cuộc đời nó thật là nó vô nghĩa. Và lúc đó thì nhớ câu Phật tôn Đức Phật nói rằng những người ở trong bên này bên kia trong cuộc tranh chấp không có hiểu biết. Ở đây khi mà chúng ta tranh chấp như vậy sẽ dẫn đến chuyện gì con, và ai hiểu được điều này thì tâm mình tự nhiên tiêu. Thế Phật giả thưa quý vị, khi mình chúng tôi đọc câu Phật ngôn và Đức Phật này dạy một điều mình lâu lâu chúng tôi cũng nhắc ở trong nghe, thì nói rằng này thì theo cái mất mát của danh, của vọng, của tình thương đó, nó là mất rất là nhỏ nhoi so với mất mát của trí tuệ. Dạ, mất của trí tuệ. Đức Phật nhắc như vậy. Ở trong những trường hợp nào đó mà chúng ta vì danh, chúng ta vì lợi, chúng ta thì chỉ tranh chấp tình cảm, tranh chấp thế này thế kia, để con người chúng ta nó mất đi cái trí tuệ của mình, thì thật sự chúng ta bị bất hạnh rồi. Mình phải đủ sự tỉnh táo. Cái tỉnh táo là chỗ nào? Ngồi xuống để mình biết mình đang sợ vô hay đang sợ ra, để mình ngồi xuống mình nhớ được lời của Đức Phật dạy, để mình có thể đi một mình và đi trong sự thanh thản, điều đó là điều quan trọng. Tại vì sao? Cái tinh thần chúng ta không bị suy sụp. Tại vì sao? Chúng ta phải đứng trên cái trẻ. Đời sống chúng ta có một điểm thưa quý vị là chúng ta rộn ràng quá, chúng ta lo nhiều chuyện quá, chúng ta bao đồng quá, nhưng rốt cuộc cái gốc của chúng ta không lo. Chúng ta có được rất nhiều thứ nhưng mà tâm của chúng ta nó không an, trí chúng ta không được sáng thì chúng ta mất tất cả. Dạ, chúng ta nhớ trong tất cả mọi trường hợp, ở trường hợp nào cũng vậy, trở về là với chính mình. Bởi vì tại sao cái sự tu tập của hành giả nó có cái lợi lạc rất lớn, là nó cho phép mình trở về với một cái chỗ đứng tốt nhất, một cái vị thế mà đạt nhất. Mà sống chưa chắc là mình có thể mình có cái này cái kia hạnh phúc bằng mình hiểu cái sự vô thường khổ vô ngã đó. Thành ra nếu chúng ta ngồi chúng ta ráng suy niệm, không phải mình suy niệm như vậy là để mình có một cái nhân sinh quan nó chủ bại hay là có sự bi quan về cuộc sống, nhưng mà chính những cái trạng thái vô thường là gì, là tất cả đều phải thay đổi. Hay nói cách khác là vô thường là gì, không có cái gì đứng yên một chỗ. Đó là một công án mà chúng ta thử nghiệm chút về tâm. Khổ là gì, là không có cái gì mà làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn. Nếu chúng ta nói là cho tôi được cái chức vụ này, cho tôi được cái mua được món đồ kia, cho tôi được cái nọ, tôi sẽ không có đòi hỏi nữa, thì cái đó là chúng ta ngây thơ. Không có cái gì làm cho chúng ta thỏa mãn. Cái gì lúc khác thì là bất toàn nguyện. Vô ngã là gì? Vô ngã có nghĩa là mọi thứ do nhiều nhân nhiều duyên, không có một yếu tố quyết định tất cả. Dạ, không một yếu tố quyết định tất cả. Hôm nay mà mình muốn đi chơi, nhưng mà mình ý muốn là một lẽ, nhưng mà ra đường mà trời mưa, hay là gặp có người khác mà họ làm cho mình phiền, mà mình không được vui thì nhớ rằng cuộc đời nó vốn là do nhiều nhân nhiều duyên. Chúng ta nhớ như vậy. Khi mình chúng ta nhớ tất cả mọi thứ không đứng yên một chỗ. Thứ hai là không có cái gì làm cho chúng ta tội nguyện hoàn toàn. Và thứ ba là cuộc sống do nhiều duyên nhiều duyên, chúng ta không có làm chủ được hết. Thì thưa quý vị, chúng ta ráng nhớ như vậy. Cái đó đạo Phật gọi là cái nhìn của Yatha Phu Tâm, cái nhìn của như thật và cái nhìn như thật. Cuộc sống đó là như vậy, và đó là như vậy đó. Thì tại sao đạo Tại sao Phật Pháp đó không có nói nhiều về cái sự thượng tạc, cũng không có nhìn nhận cái sự thượng tạc, và Phật Pháp không có đòi hỏi, không có đòi hỏi là nó phải thế này thế kia. Thì chúng tôi muốn kết luận một điểm như vậy là có hai thứ văn hóa, thưa quý vị, hai cái xã hội ngày nay. Một cái xã hội chấp nhận hối lộ, chấp nhận tham nhũng. Và chúng tôi cũng đã từng nghe một người rất thân với chúng tôi ca ngợi rằng trong xã hội tham nhũng như vậy lắm, mình muốn làm cái gì mình chỉ bỏ tiền ra, mình bỏ tiền ra mình chạy là được. Nhưng mà có khi mình sống ở nước ngoài lâu, mình hiểu rằng một cái xã hội mà sống trên nguyên tắc nó dễ sống hơn. Tức là nếu mình làm đúng nguyên tắc, dĩ nhiên là có những chuyện mình không làm được. Ví dụ như chúng tôi muốn cất tránh điện, chúng tôi phải xin phép, phải rất là khổ công mới xin mới được. Nếu ở bên quốc gia nào mà họ tham nhũng, mình chỉ đem đút lót tiền điện là mình có thể xin giấy phép cất tránh điện. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy, thà là mình sống ở trong một quốc độ không có tham nhũng, nó còn hạnh phúc hơn là quốc độ có tham nhũng. Mình sống ở trong cuộc sống đó, mà nó theo pháp gia tha phu tăng, mình sống trong pháp với thamata, mình sống với cái bản thể của pháp là như vậy đó, nó vẫn tốt hơn mà mình sống bằng một cái ý chí, một ý chí nó hoàn toàn mình không làm chủ được, mình nghĩ đến làm chủ, mình là không làm chủ được. Tại vì sao vậy? Chúng tôi nên lấy ví dụ như là bây giờ mình sống ở trong một căn nhà, mình sống ở trong căn nhà mà cái nhà hàng xóm một cách căn nhà mình không biết họ rất có an toàn hay không. Ở cái mức mà tham nhũng hối lộ thì mình không kiểm soát được chuyện đó, tại vì nhà hàng xóm có an toàn hay không, tại vì không phải kiểm soát hết, họ chỉ cho tiền người ta thông qua thôi, người ta chấp nhận như chúng ta cách. Thì có lẽ những người ở các quốc gia mà chậm tiến họ chấp nhận chuyện đó, mình chỉ cần ở căn nhà thôi, mình không cần biết bên hàng xóm họ rất có đúng luật hay không. Nhưng mà ở Mỹ thì chuyện đó rất là sợ, thưa quý vị, rất là sợ. Và hôm nay trước khi dứt lời, chúng tôi muốn kể quý vị nghe hai câu chuyện. Hai câu chuyện này nếu quý vị đọc tin tức thì quý vị đã nghe rồi. Nhưng mà chúng ta cũng kể lại thứ hai là cái chuyện mà chúng ta nói rằng cũng có điều mà chúng ta thấy là hay. Có lẽ là quý vị nghe mấy ngày qua ở trong một công sự hay quân ở Washington DC này, thì có một cái người Mỹ tên là Aaron Alex mang súng vào cuộc công sự với bắn người Mỹ người chết và một số người bị thương. Thì thứ gì người ta đi truy tìm ra, và người ta đi truy tìm là anh Alex này là một người có vấn đề về tâm thần. Thì thực ra khi mà một người mà họ bắn chết người khác vì nguyên nhân tâm thần thì hầu như là người ta khóa sổ tại đó. Cái trường hợp khóa sổ anh này anh không có liên lạc với một tư tưởng khủng bố, và có nhiều người đã vào nghe giọng là như vậy nó cũng là vấn đề tai nạn thôi, tai nạn thôi chứ nó không phải là một chuyện gì. Và cũng có một Phật tử viết cho chúng tôi cái email rất là dài. Phật tử nó viết email nói chúng tôi rằng anh Alex mà cái người mà sắp xuống thì chúng tôi bắn trong công sự hai quân ấy, là một người có tu theo Phật Pháp Phật Giáo, tu theo Phật Giáo. Thì thật sự thì câu chuyện đó là anh này anh thích ăn loại ăn Thái, và anh cũng có đi đến chùa Thái. Trước kia anh có một người vợ, cũng có người bạn gái người Trung Hoa, và anh đến từ cái vùng Dallas Fort Worth. Nếu quý vị ở bên Mỹ quý vị biết ở thuộc tiểu bang Texas và gần chùa Sư Bùi Đức. Thì nếu gì vì một Phật tử biết thì chúng tôi bị email mà buồn, rất là buồn, nói là cái tai nạn xảy ra như vậy mà biết rằng Alex là một người có đi chùa, vốn là một Phật tử, thì cảm thấy rất là xấu hổ cho Phật giáo. Thì chúng tôi bận lắm, chúng tôi cũng phải ráng bóng lại tiền. Chúng tôi mới nói rằng cái chuyện như vậy thì nghe như vậy thôi, và chứ mình cũng không nên nghĩ quá nhiều là cái đó xấu hổ với Phật giáo, tại vì nghĩ như vậy nó không có cái nhân chuyện. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở bên Mỹ thỉnh thoảng cũng có nhiều người họ đi đến chùa rồi ra ngoài họ làm bậy, rồi chúng tôi là Phật tử thì bốc lưng làm như vậy đó. Thật sự chúng tôi cũng biết là sao mà nói được. Nhưng mà ở đây chúng tôi không có ý nói rằng cái chuyện đó nó tốt hay nó xấu, là mình phải take it personal, tức là mình phải nhìn nó trên phương diện cá nhân. À, mình là Phật tử, mình nghe nói có một người đi chùa mà làm chuyện đó mình xấu hổ. Chúng tôi không có nghĩ như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì đơn giản thôi, là đối với những người có hiểu biết á, thì mỗi người đều thấy một điểm là anh Iris đi đến chùa nhưng cũng không có chắc lý do gì là anh đã thực sự thực hành Phật pháp, hay là do thực hành Phật pháp anh tạo ra như vậy. Mà người ta nói rằng cả 10 năm về trước, và khi mà anh Iris chưa có đi chùa và chưa có nhờ người chắc sách, thì anh đã bị cái chứng bệnh là về chúng ta gọi là tâm thần, tức là cứ nghe cái tiếng ai nói trong tai, và đi đâu nghe ai nói trong tai, và thậm chí có lần anh gây bệnh sách nữa, đến chỉ mà nói là anh ở khách sạn mà nghe có tiếng ai nói trong tường ở trong tai khoảng đó. Thì chúng ta hiểu đó là một bi kịch của cuộc sống. Nói ra đạo Phật đó là nghiệp, dạ, đó là nghiệp. Thì cái nghiệp này, cái thứ gì nó dẫn con người đến những cái chuyện liên quan tới tâm thần. Và không may cho anh là anh sống một đời sống mà anh thiếu cái chủ dựa về tinh thần, nên cuối cùng anh có những cái khủng hoảng và đã bắn chết một số người vô tội. Và trong đó chính bản thân của anh thì anh cũng bị người ta bắn chết lại. Chúng tôi kể chuyện này để quý vị thấy rằng nếu mình nhìn sự việc mà nó mang tính cách là người này là đi chùa, người là Phật tử, họ làm như vậy mang tiếng Phật giáo, thì mình nghe mình buồn. Nhưng nếu mình nhìn cái chuyện một cách khách quan, một cách bình tĩnh, anh đang đi chùa nhưng không phải anh là Phật tử, cũng chưa chắc là anh đi chùa có chưa có cái dấu hiệu gì để thực hành Phật pháp điều gì, hay còn giả là tôn giáo nào thì cũng có người về người khác vân vân. Thì khi mà chúng ta nhìn theo cái bản chất tự nhiên, chúng ta gọi là cái pháp tánh của sự việc, thì chúng ta không có để chuyện đó nó khuấy động, nó vui buồn. Bây giờ quý vị không phải là hôm nay quý vị vào trong rung rỉnh thì kể chuyện buồn quý vị nghe, chúng ta sẽ kể một câu chuyện vui để buồn lại. Cũng không chỉ vui thì chuyện mới xảy ra thôi, mới xảy ra cách đây 2 hôm. Và chúng tôi đặc biệt thì chúng tôi cũng rất là cảm thấy rất là thú vị. Là có một người vô danh cư ở tại Boston, anh tên là Ken James. Ken James này anh là người vô danh cư ở bên Mỹ. Thưa quý vị, nó có nhiều trường hợp người ta nghèo quá, thất nghiệp rồi không đủ để trả tiền nhà, không đủ để trả tiền xe, rồi đời sống do những cái thiếu tiết kiệm, thiếu để dành, rồi cái xã hội đưa đẩy nhiều người trở thành những người vô gia cư, là homeless, sống ngoài đường lang thang đi xin, sống qua ngày hay là sống ở những cái nhà tạm cư. Thì cái anh này thứ gì anh là một ở trong số những người mà hôm nay mà chúng ta biết rằng có nhiều người ở tại Mỹ. Thì cách đây 2 hôm đó, thứ gì anh đứng lên trước cái trạm xe và anh lượm được một cái túi. Chúng tôi không biết đó là cái túi bao lớn nhỏ, nhưng chắc nhỏ thôi. Ở trong đó có một số tiền cash, là số tiền travel check, và số tiền đó nó không có nhỏ, thưa quý vị. Số tiền không có nhỏ, 40 mấy ngàn và 40.000 tiền travel check và 2.400 tiền khác tiền mặt. Chúng tôi nhớ một người vô gia cư mà lượm được một cái ví mà có tiền mặt và tiền khác như vậy là lớn chuyện lắm. Rồi thật ra anh có thể lấy, anh có thể tài cũng không ai làm gì được hết, tại vì cái người mất tiền là thôi. Nhưng mà anh đã không có lấy số tiền đó. Anh đã đến anh kêu lên tờ cảnh sát, anh nói là tôi lượm được một túi được tiền. Và người ta tìm được người chủ. Người chủ đó là một du khách của người Hoa đi sang bên Mỹ chơi rồi mua rồi lại mất thứ tiền đó. Thì chuyện xảy ra là sau đó thì ông cảnh sát trưởng này, ông cảnh sát trưởng của Boston đó, ông ấy tổ chức một cái buổi lễ. Ông mời anh James này đến để ông vinh danh là một cái người đã làm đẹp cho thành phố, đã làm đẹp cho quê hương xứ Mỹ, bằng cách là anh đã nói lên cái sự chân thật và không tham của anh. Cái chuyện nó đơn giản vậy thôi. Thế giới lại có một anh khác một anh này là một anh làm việc tương đối cũng khá giả, 26 tuổi chứ thôi. Khi mà xem TV ấy, xem TV thấy cái anh homeless này mà thành hình như vậy đó, thì anh này anh nghĩ một cái chuyện cũng rất là thú vị. Anh nói rằng tại sao một cái người chân thật như vậy mà mình không làm cái gì để giúp đỡ người đó. Và anh đã làm một cái website, và anh kêu một vài người bạn để cùng nhau là một cái quỹ để giúp cho người đó. Và ngày hôm sáng hôm nay thì họ đã, người ta đã cho hơn 70 ngàn, họ đã cho hơn 70 ngàn cho cái anh James Hong, không có nhà đó quý vị, anh vô gia cư đó. Chứ thì đó là một câu chuyện rất đẹp. Điều câu chuyện rất đẹp là một con người mà làm một điều tốt mà khi anh đem đến anh đưa cho cảnh sát thì anh cũng chẳng cần ai nhân danh anh, và anh cũng nghĩ là mai mốt có ai đem được tiền anh, điều đó mình biết như vậy. Nhưng mà rõ ràng anh làm chuyện rất là đẹp. Dạ, anh làm rất đẹp. Anh nghĩ là một người là nó mất tiền đó, mà họ mất đi họ khổ lắm thôi, đem tiền trả cho cảnh sát, giao cho cảnh sát đi tìm người kia. Nhưng mà rồi cái chuyện mà anh được cảnh sát của thành phố Boston vinh danh, rồi sau đó có một người bạn trẻ lại tạo cho anh cái quỹ 70 ngàn, và chúng tôi nghĩ rằng tiền còn tiếp tục phương nữa, và anh có thể chắc chắn là anh sẽ có thể trở về để xây dựng lại đời sống, chứ không có phải đi lang thang vô gia cư. Với số tiền đã cho thì chắc chắn sẽ nhiều người sẽ muốn anh làm việc, và anh sẽ có cái đời sống ổn định, chúng tôi tin như vậy. Thì chúng tôi kể có nhiều người đứng nhìn thấy rằng nó cũng lần nữa đó, là khi mình làm tốt mình cứ làm, nếu nó là chuyện tốt thì cứ làm, đừng có mình có nghĩ rằng mình làm như vậy là rồi mình sẽ được cái gì. Tại khi mình nghĩ mình được cái gì nhiều quá, cái tâm mình nó có đẹp. Giờ quý vị thấy là nếu anh Chen đó mà anh mang cái túi tiền lên và anh trả cho sát, anh nghĩ rằng anh sẽ được khen thưởng hay là anh sẽ được thế này thế thì nó cũng chưa chắc là nó không đẹp, cứ để cho mọi việc tự nhiên. Hay một giả là cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi nói, một phụ nữ gửi cho tôi cái email mà nói là nghe nói có một người Mỹ đen, ở trong đó nói người Mỹ đen mà có đi chùa mà là Phật tử mà bây giờ đi bắn người ở trong cái công sự hai quân thì nghe buồn quá. Thì chúng tôi nghĩ là cái buồn đó nó đến từ cái rồi mình nhìn sự việc nó không đúng cái tamata, và nó không đúng với cái pháp tánh của sự việc. Thật ra ở đây chúng tôi như vậy, mà riêng với pháp thì những cái từ như là chúng tôi nói là pháp tánh, tamata, hay là nhân từ sa pha qua là nhìn vào bản thể của các pháp, hay là chúng tôi nói cho tha phu tăng cái nhìn như là nó quan trọng lắm, nó quan trọng. Cái này thì khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, nói nhiều về sự cầu nguyện, nói nhiều về cái sự ban phước, sự tha tội, cái sự chứng minh, hay là cái sự nhận biết của cái đấng thiêng liêng. Nhưng mà người Phật tử khi mà diễn đạo đó phải làm gì? Mình lên trên chứ, và mình lên trên đó. Ngay cả trong kinh Kalama mà chúng ta đọc, quý vị đọc mình kinh Kalama kỹ, Đức Phật dạy rằng một cái người mà làm thiện mà với cái trạng thái vô tham, vô sân, vô si đó, thì người đó không cần biết là có kiếp sau hay không. Nếu có kiếp sau thì người đó vẫn được hoan hỷ, tại vì kiếp này tốt kiếp sau phải tốt, không nhỉ? Mà không kiếp sau cũng không thành vấn đề, mình làm thiện kiếp này đã hoan hỷ rồi. Mình đọc cái đó mới hiểu là tại sao cái giá trị của một người sống với cái nhìn giác tha tu tăng là như là nó quan trọng như vậy. Dạ, cái đôi khi có nhiều về cái người ta nhân cách quá, nhưng mà có nhiều điểm trong cuộc sống chúng ta phải nhìn một cách phi nhân cách. Dạ, không cần phải thưởng phạt, không cần phải nhận biết, cứ làm đi. Và chúng tôi tin rằng hình ảnh của anh Kem sẽ là một ở trong những này, ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Và nếu mà chúng ta nghĩ đến điều đó thì chúng ta hãy tiếp tục làm cái gì tốt, thay vì mình mỗi lần làm cái gì mình nghĩ là biết có ai khen mình không. Chúng tôi ở chùa có nhiều khi thấy mấy phụ nữ đi chùa làm những cái việc mà có nhiều người làm rất là khổ, rất cực, mà không ai biết hết. Chúng tôi rất là hoan hỉ. Nhưng mà cũng có số người mà mỗi lần lễ xong rồi, lúc đó con làm vậy có đẹp, con chim bông có đẹp hay không, con làm với nó có ai quan nghĩ hay không, thì chúng tôi cũng có khi tôi cũng khen như một chút hết tội nghiệp. Là vì sao? Là mình đặt cái chuyện đó nó nặng quá, mình đã làm tốt làm đẹp rồi, mình không cần phải ai biết tới mình. Và nói nghe thì kỳ, nhưng mà cho dù Đức Phật này nhận biết hay không nhận biết thì chuyện đó đối với ở đây thì chúng ta vẫn có phước, do vậy chúng ta vẫn nên làm. Và chúng ta không cần phải mình làm cái này cho cha mẹ thì cha mẹ phải biết thì mình mới nên làm, hay là làm thì Phật phải biết để chứng nhận thì chúng ta mới nên làm. Và ý nghĩa bài học này nó dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin dứt lời ở tại đây để bước qua phần thảo luận. Quý vị có nghỉ chờ chúng tôi một chút, chúng tôi xem hôm nay trong phòng có chịu tăng có gì nào. Chúng ta thấy có thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, đại diện Pháp Tân. Chúng tôi không thấy đại diện thượng tọa Nguyên Hạnh, thượng tọa Pháp Đăng. Có lẽ là như vậy là chúng ta cũng chúng ta đã cũng có một số tương đối cũng rất là đông đủ các vị giảng viên ở trong lúc chúng ta mà thiếu một hai vị là tương đối là cũng không đến nỗi quý vị. Bây giờ thì đầu tiên xin tỉnh thượng tọa Tự Quyền, không biết thượng tọa Tự Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tự Quyền nghe được, xin tỉnh thượng tọa Tự Quyền trả lời câu thảo luận đầu tiên. Thượng tọa Tự Quyền, ngày nay trong vấn đề mà lựa chọn thực phẩm đó, thì người ta nói là cái này thuộc về âm, cái kia dương, cái này thuộc về nóng, cái kia lạnh, cái này nó có cái dưỡng tố này, cái kia nó có dưỡng tố kia. Nhưng mà có nhiều khi người ta nghĩ đến thiện pháp thì họ lấy thiện pháp động giống nhau, thế là gì thiện là tốt. Nhưng mà phải chăng là thiện pháp thì nó giống như thực phẩm đấy, mà bố thí nó có quả khác, thì giới có quả khác, thiền định và phục vụ quả khác phải không? Và chúng ta có nên biết rõ về những sự khác biệt giữa các thiện pháp hay không? Xin thượng tọa Tự Quyền cho thầy cô về điểm này.
Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Sáng Thầy nhé. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Còn thì kính lễ đến Đức Phật, đến Vô Pháp, đến Đức Chúng Thần, còn kính lễ đến Đức Phật Thầy Sư. Thưa Phật Thầy Đăng, Thượng Tổ Pháp Đăng, Thượng Tổ Pháp Tân, tính đến Đức Minh Hạnh, Đại Sư Tiền Bảo cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng Phật Chư Phật Tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì cái món ăn nào người ta cũng nghĩ rằng nó là món ăn thích hợp thì người ta nói rằng cho nó là tốt cả. Còn về cái thiện pháp cũng diễn nghĩa, người ta nghĩ rằng người ta ăn hiền ở làng, người ta nghĩ rằng là người ta không hại người, hay nói Việt Nam có như người ta sống coi như ăn hiền ở làng là vậy là người ta tốt, hay người ta làm thiện một cách bình thường thì người ta cho rằng ở đời người ta cũng sống, người ta cũng có làm thiện, có làm lành, như vậy là hết. Nhưng ngược lại, trên cái tinh thần mà như chúng ta thấy, bố thí có kết quả của bố thí, trì giới có kết quả của trì giới, tu tiến có kết quả của tu tiến. Và cái bố thí và trong cách làm đó, nó do cái tâm của con người nó khác nhau nữa. Cái tâm của con người nó khác nhau bởi do cái gì? Chính cái tâm nó khác nhau đó. Chẳng hạn như tâm thiện, mà tâm thiện á, mà chẳng hạn như là nó được tác động hay là không tác động, nó có được mà tự mình làm hay là có cái nhân tác động để mình làm, hay có cái nhân tác động đó mà mình vui thích, cái nhân tác động đó mà mình làm nó bị làm, thì nó thật đây là những thiện sự nó chia ra nhiều và vì vậy cho nên nó cũng cho ra nhiều cái quả khác nhau. Bây giờ một người đệ tử cúng dường thấy một hình mẫu chưa tăng đi khất thực, chúng ta hoan hỷ, chúng ta mang một cách vật dụng để chúng ta cúng dường, thì cái sự cúng dường đó nó rất là tốt đẹp. Rồi cái mình một hôm mình đi, cái mình thấy mình đi chùa, không mình đi ra đó ầm thấy bạn mình cũng phải cúng, thì nó là một tình huống đó. Rồi chẳng hạn như thí dụ bây giờ hay hoặc là thôi kệ chùa hôm nay làm lễ mình không đi thì nó cũng kỳ. Ok, mình phải đi, mình là người Phật tử phải đi, thì cái tâm mà tự động đi nó khác, mà cái tâm mình bị đi thúc ép đi thì nó là cái quả khác nữa. Bao nhiêu cái người dân Việt Nam mình nó có một cái điều mà người ta chỉ cho rằng là bằng thân bằng khẩu là tốt rồi, nhưng ở đây tinh thần Phật pháp đó, thì nó quan trọng ở cái chỗ tức là đó chính là cái tâm của mình. Mà cái thiện pháp là một pháp hết sức là quan trọng, để mà chúng ta có cái gì, có cái làm cái việc, cái quả nó kết quả nó khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta thường nghe chưa tăng giảng về cái tư tiền tư hiện tư hậu, thì cũng là cái thiện pháp mà chúng ta tạo đó, nó có do cái gì, nó do hội đủ là có tư tiền, có tư hiện và có tư hậu, và cái vật phẩm cúng dường của chúng ta nó được tốt đẹp, nó được thanh tịnh. Cái vật phẩm cúng dường được thanh tịnh đây chính là cái tiền của chúng ta có được đó, nó không phải do những hành động phi pháp mà nó có. Thì có thể nói rằng cái nếu như các cái thiện pháp đó thì nó cho ra cái trạng thái của quả cũng dị biệt khác nhau. Như đã nói, một người đầy đủ tâm, đầy đủ với cái tâm mà tâm tốt tâm lành và đầy đủ hội đủ điều kiện thì nó là một cái chuyện khác, còn một cái người mà tác động thì nó là một cái quả khác nữa. Và khi chúng ta thấy một cái người thí dụ như chúng ta bố thí thì nó có cái quả của bố thí, trì giới nó có cái quả của trì giới, và chúng ta tu tiến thì nó có cái quả của tiên tu tiến. Và ngay cả luôn cái như việc mà thánh pháp, thuyết pháp, tùy công đức, hưởng công đức và cải chánh tri kiến ở trong mà quân nhắc tới cái quá thú á, tức là coi như là điều mà chúng sinh hay hoặc là con người tạo tác á, thì những cái thiện pháp đó nó đều là những cái quả khác nhau á. Hai người cùng làm phước, cái quả nó khác nhau. Hai người cùng làm phước dân một bộ y, cái quả đó, cái bộ y đó được học pháp để cúng dường, nhưng nó sẽ cho cái quả khác nhau. Cúng dường cũng đến một vị đó, cúng dường cũng đến cái chư tăng trong hội chúng đó, hay là cúng dường bằng cách đó, nhưng nó cho quả khác nhau. Bởi vì tâm tư lúc đó nó, cái trạng thái của thiện tâm lúc đó nó khác nhau như thế nào thì cái quả, cái trạng thái quả của nó cũng sẽ trổ quả khác nhau đối với cái tâm tư của người đó. Đây là một điều mà rất là quan trọng ở trong cái tinh thần Phật pháp mà chúng ta phải nhớ. Khi chúng ta làm việc cái một đó, sau đó cái quả nó cũng khác nhau nữa, là cái quả gì? Sau cái tức là tư hiện, chúng ta nhớ lại chúng ta vui thích cái việc chúng ta đã làm. Còn đang khi làm, nhiều khi đang khi làm đó, có người thì do bị phóng tâm, có người thì do hối tiếc, có người thì do cái chuyện khó chịu, bực bội, những cái chuyện riêng tư của mình gì đó, vân vân, thì chính những lúc đó chưa chắc nó lại là một cái quả tốt. Mà cái đây nhiều lắm quý vị, ví dụ như chúng ta thấy tính lúc cái chuyện nó cũng vui, có số người Phật tử họ cũng nghèo, mà mình thấy họ cúng cái vật phẩm nó cũng khá là mạnh. Chúng tôi nói nghèo đây tức là thiếu điều kiện theo như mình thấy, chứ quả thật thì mình cũng chả có biết họ có hay không gì, thì mình cũng nhắc khéo mình nói không, đành rằng là làm thiện coi như bố thí vật vừa lòng sẽ hàng được vật vừa lòng, bố thí vật quý trọng sẽ hàng được vật quý trọng, nhưng điều cũng hay nơi xem, nên xem xét lại cái của mình đang có, cái việc của mình phải chuẩn bị cho nó một cách đầy đủ hơn. Chứ nhiều khi làm hôm nay ngày mai coi chừng, hoặc là chút xíu nữa cái hối tiếc thì nó giảm đi cái phước. Thì kính thưa quý vị, đã hai lần để gặp những tình huống đó, mà dĩ nhiên là mình nói một cách khéo, chứ mà không nói cách tức là kiểu như là làm lớn quá hay làm nhiều quá coi chừng hối tiếc, dĩ nhiên rằng đối với chúng tôi sẽ không nói như vậy, kính thưa quý vị. Và chính vì vậy cho nên là mình cũng nói khéo để một là mình cũng dò xét trước, cái thứ thứ hai nữa là có tứ tâm của họ, coi họ sẽ nói như thế nào. Thì có hai người nói khác nhau, họ nói rằng là thôi thì thưa sư, ít có lần làm một lần cho đáng. Thì đây cũng là một câu nói hay. Rồi cái người nói, có một người thứ hai nói rằng là đối với cái việc cúng dường đến cho chư tăng đó, cho tam bảo, thì con phải đặt những cái gì mà tốt đẹp nhất, cái việc mà con khó có thể làm con làm, thì con nghĩ rằng cái quả nó mới đặc biệt chứ sư. Thì kính thưa quý vị, hai người trả lời bằng hai cách khác nhau này cũng đều có một cái lý của khác nhau, và quả thật gì nó cũng cho cái quả khác nhau. Còn một lần lâu rồi đã nói chung với vị nghe về vấn đề là nhớ có hồi xưa hồi lúc mà đi học á thì có một cái cô đó cô cúng khá lắm. Mà có một hôm cái đi trên đường đi học về thấy cô ta cầm một sấp báo và một sấp vé số đi bán, nghèo lắm. Thì đến khi mà họ cúng dường đó thì họ nói cô cúng dường cho tôi phát sợ. Nói sợ thì sợ sao? Cô bán một ngày bao nhiêu vé số vậy, bao nhiêu tờ báo vậy mà sao cô cúng cho cái sư cúng nhiều? Thì họ nói một câu mà nghe đứt rồi, mà phải nói giật mình tỉnh giấc trong cái việc tu tập của mình, cũng như người ta tôn trọng cái phước báo quá, người ta nói thưa sư con nghèo quá chứ con phải bòn phước chứ, đời sau con sanh ra không phải được nhiều như cái mà con có nhiều mà con đi cúng. Thì họ nói có cái việc này, kính thưa quý vị, họ dư biết rằng cả một cái quý vị biết ở Việt Nam kêu là bán báo bán vé số thì gọi là sống qua ngày, coi như là cơm đông từng bữa, gạo đông từng bữa để ăn á. Mà họ cúng, phải nói rằng họ cúng có thể nói rằng hết 10 ngày lương của họ, xin lỗi, hết 10 ngày mà họ đi bán vé số đó, mà trong còn 20 ngày. Chúng tôi độ chừng như vậy. Chứ thì họ có một cái lý tưởng, họ có một cái tâm tư, có một thiện pháp và có một cái tâm hết sức là mạnh. Đó chính là cái gì? Họ nói họ nghèo quá, chứ họ muốn thoát kiếp nghèo bằng cách tức họ phải làm phước, họ phải làm cho thật là nhiều. Thì chúng ta thấy những cái thiện pháp mà những cái việc thiện họ làm như thế này thì quả thật cái trạng thái nó cho ra cái quả hết sức là đặc biệt và khác nhau. Chứ đừng có nói chi mà quý vị biết nếu mà một cái trạng thái tu tập khác hơn nữa, chứ tu đó nữa, đó chính là nếu như chúng ta tạo cái thiện pháp mà chúng ta hướng đến cái phước vô lậu. Chúng tôi đang nói chỉ cái phước hữu lậu thôi. Cái phước hữu lậu tức là cái phước của đời sau mình có nhiều tiền của tài sản, được coi như tài sản của nhân sản, thiên sản. Chứ nếu như mà làm phước mà người đó hiểu biết Phật Pháp, nghĩ rằng do nhân này quả này, sinh về sau mình được cái thánh sản, về sau mình được cái sự chấm dứt sanh tử do cái nhân mà mình dứt bỏ tài sản này, coi như là dứt bỏ cái sự chấp thủ về cái tài sản của mình, do cái sự trì giới của mình để gìn giữ tâm của mình nó được, tam nghiệp của mình nó trong sạch, và do nhờ sự tu tập này xin hãy là nhân duyên lành để kết quả đời sau được cái quả an lạc, cái quả an vui tuyệt đối, cái quả niết bàn, cái quả vô sanh. Thì bao nhiêu cái tâm tư đó, cái tâm ly dục đó, cái tâm mà thoát khỏi cái sự đau khổ sinh tử đó, quả thực một thiện pháp nhỏ thôi mà chuyển quá thì cái quả nó cũng gấp trăm ngàn lần, cũng khác nhau nữa. Đó, khi mà chúng ta nhắc ý đăng quá tầm mê vui nhăn a sở quốc khai gia quá hàng hồ thú, công đức này, việc này xin hãy chấm dứt, hãy đoạn lậu tận cái sự đau khổ ở trong tương lai. Thì chính bao nhiêu đó thôi là cái quả cũng khác nhau rồi, cũng là một thiện sự mà chúng ta hướng tâm tới thì nó kết quả khác nhau, rất là khác, do cái tâm của mình nó hướng cái Phật là một, nhưng cái sự tu tập hướng tới cái cao cấp hơn nữa, đó chính là cái phước mà chúng ta gọi là cái phước vô lậu, tức là không còn phải sanh tử đau khổ, mà cũng do tại cái nhân này, do cái việc làm lành này, do cái thiện sự này. Cho nên đây là một điều hết sức là đặc biệt, cho nên chúng ta cần phải có một cái sự quan tâm khi mà mình làm được cái thiện sự. Chứ còn có một số người ta nói rằng đừng có suy nghĩ gì hết trơn, tự động làm. Quả thật cái tâm tư đó là cái tâm tư hiếu nói trên tinh thần Phật Pháp, không phải để mình ước cầu, những điều mình phải biết hướng tâm của mình nó đúng đắn, đó chính là cái sự chấm dứt cái sinh tử đau khổ, thành tựu cái lý tưởng giải thoát, đó chính là cái mục đích và cái tâm nguyện của người đệ tử tu Phật. Và chính bạch thượng tọa cũng có điều gì chúng ta như vậy. Nếu có điều cần giải thích thì có thể nói này, Nam Mô Bổn Sư.
Sa Tu Thí Thiên Thượng Tọa Thầy Quỳ xin được kính Thượng Tọa Pháp Tinh, không biết
thì tôi có nghe được không? Thì tôi thì đó tên là phải chăng là đa số chúng ta đều sợ sự thật hết? Ví dụ như mình nói là vô thường, khổ, vô ngã, mình nghe mới nghe mình sợ. Phải chăng tất cả chúng ta đều sợ nhìn sự thật? Và nếu đúng như vậy đó, thì chúng ta làm sao để vượt qua nỗi sợ đó, để chúng ta có đủ cái can đảm để đối diện và nhìn cũng như chấp nhận sự thật, cái tính ý kiến của sự đó thật.
Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Phật Tính, Đệ Chí Bảo cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong đây. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý trưởng nam, tính nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Thì theo con nghĩ rằng với cái ba cái điều mà Đức Phật hiện tại về cái pháp của tướng của thế gian đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì thường là trong cái nhìn chung của mình thì mình rất ngại vì nhìn về vô thường, nhìn về vô thường. Thì cái điều mà chúng ta biết rằng vô thường nó là một cái gì đó hết sức là tự nhiên, tự nhiên. Nó tự nhiên là ở chỗ là nó đang, nó cũng là đang có mặt và cũng đang diễn biến mà thôi. Cho nên rằng nó cái mà ví dụ như mình nói là mình biết là vô thường á, nhưng mà mình cũng không ai muốn mình mau già, cũng ai không ai muốn mình mau chết, cũng không ai muốn mình những gì đó. Và cái nói đến cái khổ thì mặc dù có lúc mình cũng nhận một cái suy nghĩ rằng quá thật là khổ, nhưng mà cái suy nghĩ đó nó cũng chỉ nhen nhúm trong một khoảng chốc lát, rồi lại là mình cũng không có nghĩ những vấn đề đó được nữa, hoặc là mình không thể có một cách cái suy nghĩ đến cái sự khổ một cách lâu bền được. Thì hoặc là vô ngã cũng vậy, Phật dạy là vô ngã, nhưng mà để mình có cái cảm nhận đó nó cũng khó, nó thật sự là cũng khó. Và nếu có khó, nếu có chăng thì cũng là trong cái suy nghĩ nhen nhúm của một cái người, một người Phật tử bình thường thôi, Phật tử bình thường. Cho nên là mình muốn để cách nào mà mình xóa bỏ đi những cái điều đó, thì thật sự ra chúng ta biết rằng là mình phải nhìn theo ý kiến của chúng tôi, nghĩ rằng là mình phải nhìn với sự thật là đúng, sự thật là đúng. Bởi vì mình nên nhìn với cái sự thật đó, mình có tránh né nó hay là mình đối mặt với nó, đối mặt với nó, thì ba cái pháp này nó cũng đang diễn ra, nó đang diễn ra. Cho nên là mình, cái điều quan trọng là mình nên nhìn cái sự thật của nó. Bởi vì mình thường muốn tránh né cái sự khổ, khi đối với sự khổ cho nên là mình thấy khổ, đối với sự khổ mình bị hụt hẫng cho nên khổ. Thường là diễn ra trong cái nhiều vô thường, thân xác về vô thường. Nhưng mà mình cũng không muốn là mình sẽ già, cũng không muốn là mình, cũng không mong muốn mình sẽ là mau già hay là già như thế nào. Cho nên khi đối mặt với cái vô thường thì mình sẽ thấy là mình khó chịu, khó chịu. Và trong cái suy nghĩ chung nhất là mình thường là nghĩ cái gì mà với một người phàm phu thì nghĩ cái gì mà có của mình, dạ có của mình, thì có lẽ là mình mới thấy là nó hả dạ, thấy là mình mới thỏa mãn với cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà nếu mà gọi là mình để có cái suy nghĩ vô ngã thì mình không có, khó. Cho nên là ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng dù mình tránh né nó hay là mình đối mặt với nó thì việc đó cũng diễn ra. Nhưng mà theo điều mà mình hiểu thì Đức Phật nhận dạy mình nên nhìn bằng cái sự thật, chúng tôi nghĩ là mình nên nhìn vào cái sự thật. Sự thật đó, đó thì nó cũng đang diễn ra, khổ cũng đang diễn ra, vô thường cũng đang diễn ra, mọi pháp vô vi nó đều đang diễn ra, và vô ngã thì do là nó không có cốt lõi, không có sự không có sự chắc chắn đó, đó. Nên là vô ngã là vậy, cho nên là mình có tránh mặt nó đi, để rồi cái sự khổ nó mình cướp mặt mình thì mình có thể mình không khổ, nhưng mà nó cũng diễn ra rồi. Cái sự gì đi nữa thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình nghĩ về cái sự thật của nó, tư về cái sự thật của nó, để sự thật mà Phật dạy đó, là những cái điều đó nó đang diễn ra trong một cái chung, trong một cái tổng thể nhất của pháp vô vi. Cho nên là dùng như thế nào đi nữa thì nếu như mà mình có nhìn được sự thật thì đúng với sự thật của nó thì mình đỡ phải bị đỡ phải hụt hẫng đau khổ, đỡ phải bị xây đi cái, những cái tư tưởng lạc lạc, mà mình phải thấy bằng cái sự diễn biến đó, bằng sự thật với cái trí của mình có suy nghĩ đó, thì có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ có được một cái điểm tựa nó tốt hơn. Còn nếu như mà mình không nhìn với sự thật thì rõ ràng là chúng ta đi tìm những cái gì đó, tìm cái gì đó không đúng với sự thật. Ví dụ như những cái lúc mình bất an nhất đó, thì mình không có nhìn là bản thân của mình đang bị sự đau khổ về thể xác, về tinh thần, về tâm lý của mình. Mình không có nghĩ như vậy, mà mình lại đi tìm một cái gì đó, cái gì đó mà nó không phải thuộc về của mình. Mình đi tìm, ví dụ như mình đi tìm cái sự cầu sinh nào đó của một đấng tối cao nào, hay là một đấng quyền năng nào đó có thể giúp mình những điều đó. Mặc dù mình đang bị sự khổ, nhưng mà mình không giải quyết được cái sự khổ ở cái mà mình đang có, Còn nếu mà mình lại đi tìm cái gì đó ngoài cái chính mình á, thì rõ ràng là mình không nhìn đúng với sự thật, không nhìn đúng sự thật. Cho nên là ví dụ như cái điều mà mình có thấy với sự thật đó, thì cái việc nó đến với mình thì mình sẽ thay chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ đỡ khổ hơn, rồi mình cũng đỡ bị sốc hơn, rồi hoặc là mình nhìn nó đúng với sự thật thì mình không có bị lệch lạc về cái suy tư của mình á. Rồi vì cái hành vi của mình do cái suy tư nó lạc lạc rồi đó, khiến cái hành vi của mình nó cũng bị lạc lạc luôn, nhưng cái hành vi của mình nó lạc lạc luôn. Cho nên cái câu hỏi của chị đó thì con nghĩ rằng để mà mình bớt đi những điều đó thì mình phải tìm cái sự thật của nó, tìm cái sự thật của nó, và hãy đón mặt nhìn với cái sự thật của nó. Và mình nghĩ là cuộc sống thì vô thường, cuộc sống thì bị khổ, cuộc sống thì vô ngã. Cho nên là mình chỉ tìm những cái gì mà gọi là, ví dụ như mình nói Phật dạy rồi là phước á, là cái phước, cái tài sản quý mà nó không mất. Cho nên là mình tạo cái thiện nghiệp, thiện nghiệp tức là cái tài sản mà không mất cho chính mình. Dù là cái thiện nghiệp đó chúng ta, cái phước mà chúng ta tạo, cái thiện nghiệp chúng ta tạo là cái thiện nghiệp hữu lậu hay là vô lậu, nhưng mà nếu như chúng ta có tìm được cái điều đó thì cái đó là cái mà gắn liền với đời sống luân hồi của chúng ta. Hoặc là chúng ta phải đối mặt với sự thật để là mình nhìn thật rõ với những cái điều mà Phật dạy về vô thường, khổ, vô ngã liên quan đến cái cuộc sống thân của mình, ngoài thân của mình, hoàn cảnh này. Thì qua đây con xin có cái ý và cái ý để chia sẻ với Phật hỏi mà chúng con nhắc đánh vừa nêu. Bây giờ thì con kinh tỉnh tự Phật ạ.
Tạm thúc chương trình Thủ tục Học Tập. Xin được kính chào Thủ tục Học Tập. Hôm nay là một ngày rất là hoan kỷ, chỉ vì giáo sư và trụ rung từ đối là khá lâu. Bây giờ xin được tỉnh Đại Đức Pháp Tính. Sau Đại Đức Pháp Tính thì xin được tỉnh Thủ tục Học Tập và Thủ tục Tự Xuyên. Không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? nếu mà đại địa Phật tính có mặt trong máy sinh gia tộc. Đại địa Phật tính khi mà chúng ta nói thì mỗi chúng sanh ở trong đời này có cái nghiệp riêng, do cái nghiệp đó chúng ta tồn tại, thì có nhiều người trong chúng ta rất là sợ cái sự chi phối bởi người khác, lúc nào cũng sợ hơn lớp là với mình bị người khác thế này thế kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ là mình có nghiệp riêng của mình thì mình có nên sống mà bớt đi cái nỗi sợ với người khác hay không? Chưa chắc người ta mạnh hơn mình, chưa chắc người ta giỏi hơn mình, chưa chắc người ta có tiền hơn mình, người ta đã có thể đàn áp được mình, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Nhật Bản, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thượng Đông. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa và kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là hình như là tất cả chúng sanh ở trong đời, trừ ra những vị ví dụ như là những vị Bồ Tát hoặc là những vị thánh tăng đồng tầng, thì những vị đó không có cái sợ, không có cái sợ, có nghĩa là dù cho những cái chuyện bình thường hoặc là những cái chuyện mà nó thuộc về quan trọng vân vân, thì những vị đó không có sợ. Còn đối với những chúng sanh phàm phu trong đời còn lại đó, thì hầu như là họ có những cái sợ ở bên trong hoặc là sợ ở bên ngoài. Cũng như là trước khi mà thảo luận chúng tôi kể cho quý vị nghe, và lúc trước chúng tôi cũng có một cái nhà ở gần cái gia đình đó, gần nhà chúng tôi, thì cái gia đình đó họ có tiền quá, thành ra đó họ đêm họ ngủ không được, họ bị ám ảnh bởi cái tình trạng tốt hoặc là trộm. Thành ra suốt một thời gian dài, cái người chủ nhà đó, người ta không có ngủ được, thành ra tự nhiên nó phát bệnh, ăn không được, rồi ngủ không được, nói chung là sinh hoạt không được, thành ra nó bị như là cái chứng bệnh mà nổi lên, ví dụ như những cái bệnh mà mình rất là khó tả, mình không biết gọi là cái tên khoa học đó, gọi cái bệnh đó là bệnh gì, nhưng mà làm cho cái người đó có nhiều cái nó bất thường. Mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà để lâu ngày á, thì sẽ có thể là dẫn đến những cái chứng bệnh tâm thần. Cũng như quý vị thấy rằng là lại một cái chuyện khác, rồi cũng như vừa rồi đó, ở Việt Nam đó, có những cái tình trạng như vậy nè. Có những người, những gia đình, người cha và người mẹ, nói chung là làm bao nhiêu tiền, đều lo cho con ăn học, và khi mà lo cho con ăn học đó, thì cha và mẹ đó cũng nói với người con là cha và mẹ đó làm ra được bao nhiêu tiền và chỉ lo cho cái tương lai con ăn học thôi, thành ra bây giờ con ráng ăn học, nếu mà không có tiền thì cũng mượn nợ, nói chung là cha mẹ có thể chết mà để cho con ăn học. Thì giờ quý vị biết rằng khi cái đứa học sinh đó là lúc mà nó thi nó chỉ làm bài không được thôi, cái điều này thì lúc đó nó chưa có điểm thi, thì tại vì vô làm cái môn đó thì cũng như là cái đứa học sinh này đó, cái bé học sinh này đó nghĩ rằng mình làm bài đó không được, thành ra khi mà hết giờ thì bước ra ngoài lầu để mà nhảy xuống lầu chết ở chỗ. Thì cái nguyên nhân là sao vậy? Cái nguyên nhân là cái học sinh này người ta sợ quá, là cha mẹ mình đã chốc hết cái sức của mình, sức của cha mẹ mình vào ở trong cái sự học của mình, mà cuối cùng mình làm bại thì thật sự ra đó, chúng tôi nghe người ta bình luận đó, là chưa chắc gì cái bài đó gọi là cái bài không đạt điểm. Nếu mà nói về mà không đạt điểm đối với một cái người học sinh đó thì không đạt điểm được cái hạng mà giỏi nhất lớp hoặc là giỏi nhất trường, nhưng mà cũng đủ điểm để mà lấy được cái bằng cấp. Thì chúng tôi kể ra cái chuyện này để ý rằng chúng tôi nói rằng là có người thì người ta sợ áp lực bên ngoài, Có người thì người ta sợ những cái áp lực bên trong à. Và có người ví dụ như còn hầu như là còn lại thì quý vị thấy rằng có những người người ta rất là sợ hãi những cái nguyên nhân ở bên ngoài à, tức nó đủ thứ chuyện để mình sợ. Thì chúng tôi có một lần chúng tôi đi với một cái anh tài xế đó. Khi mà công an giao thông còn đứng đằng xa đó, thì anh ta nói thầm ở trong miệng là mình không có tội gì hết, thành ra mình không có sợ bất cứ ai à, mình là một cái người mà có bằng lái xe, có đầy đủ giấy tờ xe và mình không có bị cái khuyết điểm gì ở trên cái chiếc xe nữa. Thì anh ta nói thầm như là gán như là đọc thần chú vậy à, để cho cái tâm hồn không còn sợ công an giao thông. Nhưng mà anh, khi mà đến đó à, đến gần công an giao thông thì tự nhiên cái sắc mặt anh nó thay đổi à, và cái sự run rẩy nó sợ hãi lên. Thì qua đó thì không có bị giao thông nổi. Nhưng mà lúc đó thì anh tâm sự của chúng tôi, anh nói rằng là mình đã kiểm lại rồi, mình không phải là tội phạm hình sự, mà giao thông thì lỡ mà bắt mình chỉ có phạt tiền thôi chứ không có bắt giam mình. Mà hơn nữa mình cũng có cái khuyết điểm gì mà để người ta bắt. Mà không hiểu là tại sao à, không hiểu là tại sao mà cứ gặp giao thông là sợ à, gặp giao thông là sợ. Chúng tôi nghe anh ta nói thì chúng tôi liên tưởng đến y như là à, con rồng á, mà khi mà nó gặp con chim đại bàng á, thì tự nhiên là à, nó bị như là nó bị ở thế gian á, người ta nói là cũng như là mình bị một cái bùa nó chiếu đến nè. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cũng vậy, đối với con rồng á, khi mà nó gặp con chim đại bàng á, thì thường thường là nó bị thâu hình lại và nó không có dùng nhảy được nhiều à, vậy thì chúng tôi kể ra những cái câu chuyện này để chúng tôi nói rằng là có nhiều lúc chúng ta không có nhìn lại, chúng ta không có quán xét lại cái đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ sợ ở bên ngoài. Có nghĩa là nếu mà mình thấy rằng là mình làm theo lời của Đức Phật dạy, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Có nghĩa là nếu mà cái nghiệp của mình mà nó sanh là trổ quả thì dù cho ở trên trời hoặc là ở dưới biển hoặc là lắng vào trong động núi hang sâu vân vân, nhưng mà không có chỗ nào để chúng ta tránh khỏi được cái quả ác nghiệp. Ví dụ nếu là như vậy thì một người mà chúng ta muốn, nói chung là ai cũng vậy cũng sợ cái điều này sợ cái điều kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi nghe một cái tin tức như nào, có rất là nhiều người làm y tá và bác sĩ tại một cái bệnh viện nọ nhưng mà đến cái đợt mà ở trong bệnh viện người ta kêu gọi y tá và bác sĩ khám tổng quát thì những người y tá bác sĩ đó thì chính bản thân họ không dám đi khám tại vì họ sợ tự nhiên nó lòi ra một cái chứng bệnh, ví dụ như ung thư mắt hoặc ung thư mũi hoặc là ung thư ruột vân vân, nó sẽ làm cho người ta suy sụp nó sẽ làm cho người ta suy sụp về tinh thần, thành ra người ta tránh né, người ta không đi khám cái bệnh của người ta, không dám đi test để mà khám tổng quát. Vậy thì nếu mà những người đó là những người này nếu mà học được cái câu Phật ngôn mà mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng thì chúng ta sẽ bớt đi cái phần lo sợ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng như bài học ngày hôm nay đối với những cái loài bò hoặc là trâu vân vân, nó không có ưng thuận, nó không có vừa ý cho những loại dung sáng sống ở trong bụng nó. Nhưng mà tại sao những loại dung sáng này nó sống ở trong bụng được của con trâu hoặc là con bò, tại sao vậy? Thì do cái ác nghiệp của con trâu hoặc con bò này, nên nó cái ác nghiệp này nó sanh ra những cái loại dung, những cái loại sáng mà sống ở trong cái bụng của con bò hoặc là con trâu. Thì cũng vậy, đối với chúng ta thường thường chúng ta quán mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Ví dụ nếu như thật sự ở trong quá khứ mình đã tạo những cái ác nghiệp gì rồi, thì ở trong đời này nếu mà mình không bị cái tai hại, ví dụ như là bằng cái sự những cái nghiệp mà nặng nề nó bất ngờ nó trổ quả thì nếu mà chúng ta mà có tạo những cái nghiệp ác ở trong quá khứ thì có thể rằng là sau này tự động nó sẽ cho chúng ta một cái chứng bệnh ung thư hoặc là một cái chứng bệnh gì đó vân vân, mình không thể biết được. Nhưng mà mình thấy rằng đối với cái nghiệp là nó sẽ cho cái quả của chúng ta. Nếu chúng ta, nếu mà chúng ta muốn sợ thì chúng ta sẽ sợ bằng cách này. Bằng cách nào quý vị? Có nghĩa là mình đừng có sát sanh, à, mình đừng có sát sanh, hoặc là mình đừng có đánh đập người khác. Có nghĩa là mình sợ bằng cách đó. Thì ở trong tương lai, ngay trong hiện tại, có thể mình an vui vì mình không có những lỗi lầm đó. Và ở trong tương lai á, mình biết chắc rằng mình sanh ra ở đời mình không bị những cái chứng bệnh mà nó quá nặng, à, hoặc là à, những cái chứng bệnh nó quá thê thảm. Vậy thì một người mà sợ, cũng như là các bậc thánh nói, quý vị thấy rằng các ngài á, à, lúc mà còn phàm phu á, thì các ngài sợ về cái gì? Vì sợ về cái dòng sanh tử luân hồi này, à, sợ phải ra vào cái bào thai này, ra vào cái bào thai kia. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta có sợ thì chúng ta sẽ sợ cái điều này. Còn đối với cái chuyện mà bình thường ở trong ngày, thí dụ như là đối với một người nào người ta có quyền lực nữa, à, thì dù cho mình không có bị những ác nghiệp đó thì mình cũng không có nằm dưới cái quyền lực đó. Có nghĩa là mình không có bị hiếp ác, hoặc là mình không có bị người ta hại mình bằng cái cách gì đó, đúng không? Thì một phần hoặc là đối với cái sự bệnh cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, nếu mà nghiệp thiện nó sẽ cho quả, trổ quả cho chúng ta ở trong đời sống này, thì chúng ta cũng không có bị vướng vào những cái chứng bệnh nó quái ác, hoặc là một cái chứng bệnh nó quá như là thê thảm. Còn trừ khi nào ở trong quá khứ chúng ta đã tạo ác nghiệp rồi, rồi ngay hiện tại này chúng ta cũng tạo những cái ác nghiệp nữa, thành ra cái nhân và cái điều kiện ở trong hiện tại này nó sẽ cho chúng ta cái kết quả thôi. Thì nếu lúc đó mà chúng ta có sợ thì nó cũng trổ, mà không sợ thì nó cũng trổ. Vậy thì tóm lại, nếu mà một người tu tập, nếu mà một chúng sanh nào đó có tu tập, chúng ta biết quán sát mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, thì chúng ta không có sợ những cái áp lực ở bên ngoài. Còn nếu mà chúng ta không biết quán sát về mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, thì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lo sợ cái áp lực bên ngoài. Cái áp lực bên ngoài đó là những cái quyền thế, hoặc là những cái sự hiếp đáp, hoặc là những cái chứng bệnh này chứng bệnh nọ. Nếu mà chúng ta quên mất cái gốc thì chúng ta sẽ bị trúng những cái quả xung quanh. Do vậy chúng ta biết rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, và chúng ta từ bỏ những cái sự mà sát sanh, hoặc là đánh đập hành hạ người khác vân vân, thì nhờ như vậy mà chúng ta được an vui và chúng ta không có sợ hãi những cái điều của bên ngoài nhiều. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Đa Nghiêu. Giờ đây thì con xin được ít giờ con tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Cha.
Sa thú kính trình Địa Pháp Tính. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe hay không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin tỉnh Thượng Tọa cần hoàn thị trả lời. Thưa Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về hình ảnh của Đức Phật, và chúng ta không có thí dụ như Đức Phật như một cây đại thụ tàn cao bóng cả, và đối chúng ta như là một cái, chúng ta nói một cái thơ mộng là như là một cái những cái cây phong lan mà sống vào ở nơi chính này. Thì câu hỏi thì nó đang là chúng ta không biết là Đức Phật này có cần chứng minh gì chúng ta hay không, nhưng mà chúng ta sống chúng ta rất là cần nương tựa ở Đức Phật. Thì xin hỏi thì có rằng là cái sự nương tựa đó ở mức độ nào là cần thiết, ở mức độ nào là không cần thiết nữa. Ví dụ như là hồi mình còn nhỏ, tôi nghĩ rằng mình đi đâu cha mẹ phải dìu dắt mình, nhưng mà mình không có nghĩ rằng mình sẽ cha mẹ phải dìu dắt mình suốt các cuộc đời. Thì cái sự nương tựa mình ở Đức Phật có lúc nào mà không cần thiết hay không, hay lúc nào mình cũng cần nương tựa Đức Phật? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ học đó.
Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu mà là thật sự đó thì chúng ta mà nương tựa Đức Phật để chúng ta nghe lời giảng của Đức Phật. Khi chúng ta đã nghe cái lời giảng của Đức Phật rồi đó, chúng ta tự nương tựa nơi cái lời giảng đó để chúng ta thực hành. Thế thường thường quý vị thấy á, nếu mà nói đến cái sự nương tựa vào Đức Phật để cho mình tu tập, vì Đức Phật là cái đối tượng để cho mình nương theo học, nương theo để suy tư về cái ân đức của Đức Phật. Bởi vì quý vị thấy rằng cái ân đức của Đức Phật còn suy tư đó, thì cái tâm của mình là cái tâm thiền, mình suy tư Đức Phật. Đó là cái sự nương tựa mà gọi là nương tựa chính mình. Tuy rằng mình lấy đối tượng là Đức Phật, nhưng mà mình lấy cái tâm của mình để suy tư về Đức Phật. Chứ Đức Phật ngày ngày biết được cái tuần căng hệ căng lực, ngày chi được cái tam thế hiện lực, ngày biết được cái nghiệp của chúng ta. Thì những cái điều đó Đức Phật ngày biết được và ngày dạy. Cái ngày dạy như vậy thì chúng ta suy tư để cái tâm của mình tạo ra cái nghiệp gì. Cái đó là cái sự lương tựa tới tượng. Còn khi mà chúng ta làm lương tựa đến Đức Phật là lương tựa cái lời dạy của Đức Phật. Cái lời nào đó là nên hành thì nó nên hành, thì nên hành cái lời đó. Và mình làm sao để cho cái lời dạy đó nó hiểu lộ, nó trở thành cái sự viên mãn để tâm của mình. Tiến ngộ. Nếu mình đến lúc mình tiến ngộ rồi thì thật sự là lúc bây giờ mình đã những cái việc mình đã làm nó làm xong rồi. Thì bây giờ mình giống như nói là mình không nương tựa nơi Đức Phật cũng được. Thì sao? Vì những cái việc mình đã làm nó làm xong rồi, nghĩa là những cái tiền nào đó đi rồi, những cái lời dạy của Đức Phật mình đã làm xong rồi, thì lúc bây giờ mình như giống như là lúc bây giờ mình đã thành tựu rồi, không còn nương tựa Đức Phật nữa. Mình nương tựa là chính mình. Thì cái sự mà Đức Phật này dạy, cái lời dạy để chúng ta được gì nào, nên khi mà một tử đó mà tu tập đó mà nương tựa vào lời dạy của Đức Phật, nương tựa Đức Phật là nương tựa vào lời dạy của Đức Phật. Nên đường tựa quý vị thấy quý vị tăng bảo đó, Đức Phật đó là một cái bậc thậm chí tối thượng nhờ ngày giác ngộ chánh pháp. Nên cái chánh pháp đó mà Đức Phật này chính là biết bàn là ngày dạy chúng ta nương tựa vào chánh pháp. Cái chánh pháp là Đức Phật. Thì chưa tăng thực hành theo chánh pháp này. Như vậy thì chúng ta tuy rằng Đức Phật ngày đã tin được Niết Bàn, nhưng mà vẫn nương tựa vào Đức Phật và nương tựa vào lời dạy của Đức Phật và làm cho cái lời dạy đó cái hiển lộ trở thành cái pháp pháp thâm chiến lâu, thì mình làm cho mình tiến bộ tạo quả Niết Bàn. Thì lúc bây giờ mình sẽ thấy được cái sự đoạn trường, những cái tiền não cũng giống như cái bác sĩ mình đương ra bác sĩ vì thầy thuốc nó hút trị bệnh cho mình và mình nghe lời bác sĩ đó, mình nghe thầy thuốc đó mình uống thuốc đúng giờ, mình nghĩ mình kiên trì và mình đặt hết mình rồi. Bởi vì mục đích của người bệnh nhân đưa vào cái người thầy thuốc đó để trị bệnh cho mình, cũng như mình đưa vào Đức Phật để giữ được tiền não, cái gì chưa có tiền não rồi thì gọi như là mình tự tâm với chính mình, nghĩa là không có lỗi lầm nữa, nhưng mà vẫn tôn thờ Đức Phật. Mình vẫn tôn thờ Đức Phật thì Đức Phật là một cái bậc gọi là đại ân nhân, là chỉ dạy cho mình cũng như giác ngộ. Nhưng mà lúc bây giờ mình, bởi vậy cái mình nói mình không có nương tựa Đức Phật, không có nghĩa là mình phụ phàng, phủ nhận ân đức của Đức Phật, mà mình thấy là ân đức Đức Phật lúc nào mình cũng nhờ cái ân đức của Đức Phật mà mình giác ngộ, nhờ cái lời dạy mình giác ngộ. Nên nó đối với cái đệ tử Đức Phật lúc nào cũng tôn kính và mình phải, bởi vì dù là giác ngộ thì mình tôn kính Phật. Nhưng mà nghĩa là nói nương tựa thì vì này đã tự làm cho mình sáng tỏ, không còn bị tìm nào nữa, cái nghĩa là tự mình làm cho mình giác ngộ được do cái lời dạy của một Đức Phật. Còn nếu mà nói rằng một cái người Phật tử mà khi mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật, mình gặp Đức Phật thì mình phải nghe cái lời dạy của Đức Phật, còn họ thì cái lời dạy đó để làm cái lời dạy nó hiển lộ trở thành cái pháp, được hiển lộ trong tâm của mình, đó là pháp gì từ tìm nào. Thì lúc bây giờ mình sẽ là cái người mình tự nương tựa đến mình. Thế bình thường quý vị thấy cũng là những cái câu mà nói có nghĩa là có một cái lần gần mà để mình thấy gì nè. Khi mê thì thầy độ ngộ rồi thì độ liệt thật. Có nghĩa là khi mê đó là khi mình chưa biết con đường tu tập đó, thì vị thầy phải dạy cho mình. Nhưng mà khi mình mà biết con đường giác ngộ đó là mình phải làm con đường thật. Đó là cái cách để mình học hỏi theo Đức Phật và theo các cái vị thầy của mình. Làm như vậy thì mục đích của Đức Phật là chuyển mê thay ngộ đi khổ đắc lạc, thì mình đã làm cho mình hết cái khổ luân hồi rồi, ở trên mê lầm là mình cảnh tạo, thì như vậy đó đến như vậy đó thì mình gọi là mình được tự mình làm phật đạo, tự mình làm đại đạo của mình. Còn nếu mà mình gặp Đức Phật mà mình không học lời dạy Đức Phật đó, thì thật sự đó là một cái sự thiếu thốn yếu tố, thì mình không có cách để mình điều phục cái tâm của mình qua lời dạy Đức Phật. Nên khi mà Đức Phật kỳ đi sự tiết bàn ngày nay pháp và lực thì làm cái đạo sư ý nghĩa chỉ trong cái câu hỏi của chúng ta thì không được trình bày như vậy. Bây giờ thì lớn nhất là nếu có gì thì chúng ta trình bày thêm mà.
Sau đó, cái tiền từ họ đập. Thứ gì, đọc tư siêu. Cái đó, đọc tư siêu là vị trí tâm mật. Thứ đó, nhiều người trước là thứ đó muốn là không muốn các vị giảng sư vào trục trung nữa. Mà không có tham dự phương thảo luận, thành ra thứ đó nói rằng thôi để các vị trả lời trước, rồi thứ đó trả lời sau cùng. Nên thì hôm nào thứ đó cũng trả lời trễ hết. Bây giờ không biết là thượng tọa tự siêu có mặt ở trước máy không? Nếu là thượng tọa tự siêu đang có mặt trước máy, xin được thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận sau cùng ngày hôm nay. Thì vâng, mà thượng tọa tự siêu khi mà chúng ta nói rằng cái biết như thật hay là cái nhìn như thật, tức là chúng ta sự thật như thế nào chúng ta nhìn như vậy, thì mình đến cái trình độ nào thì cái nhìn như thật mới thật sự là cái nhìn như thật. Xin thưa tôi.
Cái tà khí ngưỡng lòng là vô thị. đang bút kéo của chi tiết. Chúng tôi có tiếp xúc với nhiều người, với nhiều người chung học tiên. Khi mà nghe các vị đó nói chuyện thảo luận về Phật pháp, mới đầu thì nghe cũng đúng có cái gì, mình tưởng chừng như là vị đó sẽ luôn họ có biết cái thấy như thật. Nhưng mà đến chừng bàn luận lâu rồi, vị đó có một bài trở chi tiết, tức là cái hiểu của người đó là hiểu một cái gì. Nói một cái gì, nhưng mà khi mà người đó nói theo cái thật, cái thật lời của người đó thì là mình nói sai. Nói sai cái gì? Chúng tôi gặp nhiều, chúng tôi có vẻ như là chúng tôi bị thất vọng. Cho nên ở đây quý vị, nếu mà hỏi rằng đến trình độ nào thì sẽ thấy cho biết được về là biết thấy như thật, thì chúng tôi xin thưa rằng nếu cái trình độ mà đạo quả chưa thế thì khởi cho vị ấy, thì được vị ấy mới biết thấy như thật. Còn đối với phàm phu chúng ta thì giờ có học hiểu được Phật pháp nên chúng ta biết được điều gì, chúng ta thẩm xét được điều gì, thì chúng ta tương đối là có cái chi tiết đúng đắn, nó phù hợp với cái gì. Chứ còn nếu mà nói cái vấn đề mà thấy biết như thật thì còn chúng ta chưa có thấy biết như thật được. Và tha phụ tâm của cha là ý định là chưa có thể nói như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng lời đại tẩm vừa nêu. Giờ này thì thượng lời đại tẩm không có mặt ở trung tâm nữa, có lẽ là thượng lời mình công việc ở bên ngoài, không biết là ở trong các vị giảng sư vị nào sẽ đảm trách sẽ tiếp tục cái phần thảo luận. Thấy nhìn như là để Đức Pháp Đăng đưa tay, quý vị có thấy để Đức Pháp Đăng đưa tay hay không? Chúng tôi còn đang đưa tay từ nãy đến giờ. Như vậy chắc có lẽ máy bị trôi rồi. Và bây giờ thì xin thỉnh linh để Đức Phật tính được học để đúc kết bài học và một lần cho một bản tin gì đó. Chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa là chúng ta hết giờ. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sao không sao không, còn thành một tài chúng ở trung tâm mà xin kính tri ân đến sư phụ Tự Siêu đã thảo luận câu vừa rồi của trung tọa Nhật Bản. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái thời gian còn lại 5 phút theo như màn hình đồng hồ ở trên màn hình của chúng tôi thì chỉ còn 5 phút. 5 phút thì không đủ mà cho một câu thảo luận. Nếu đạt xong một câu thảo luận đó thì cũng mất hết 2 phút rồi. và thỉnh cái giảng sư thì cũng mất hơn một phút nữa rồi, thành ra không thể nào vì giảng sư trả lời trong vòng 3 phút được. Do đó thì cái phần thảo luận với chị Tăng chúng tôi xin được kết thúc. Cái bài học ngày hôm nay thật sự ra nó thì chúng tôi rất là đặc ý, là đặc ý một cái chỗ là nói về những cái nghiệp, do ác nghiệp nên nó trổ cái quả. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái câu thí dụ của Ngài Nagasena đã giải thích rằng là những cái loại vi khuẩn và những cái loại dung sắn nó có mặt ở trong những phần ruột của chúng sanh này chúng sanh kia là do cái ác nghiệp, do cái ác nghiệp mà chúng sanh đó phải mang. Thành ra thì nếu mà chúng ta so lại ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy, ở trong cái thân ngũ quẩn này, trong cái thân thể này của chúng ta, những cái bệnh này bệnh kia nó phát sinh thì nó là do còn nhiều là do những cái nghiệp, là những cái nghiệp đó, ví dụ như là những cái ác nghiệp nên chúng ta bị những chứng bệnh này chứng bệnh kia. Cũng như quý vị thấy rằng ngày nay ở trong xã hội có những người đang sống một đời sống rất là an vui, rất là bình thường, nhưng mà bây giờ bị ung thư con mắt hoặc là ung thư với mũi, một cái chuyện mà nó bất ngờ, một cái chuyện nó bất ngờ, thành ra nó không biết đâu để mà ngừa, mà có ngừa thì cũng chưa chắc gì dẫn đến cái thành công. Nhưng mà nếu mà chúng ta học được ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta không có bị cũng như là quá thê thảm hoặc là quá sầu khổ khi mà gặp phải những cái chứng bệnh này, vân vân. Giờ đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Trung lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy văn tập vào Trung lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Mát để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Đúng ra ngày mai thì chúng tôi thuyết giảng, nhưng mà vừa rồi đã giảng thới Thượng Tọa Pháp Đăng, nên ngày mai Thượng Tọa Pháp Đăng sẽ điều tiết lại cho chúng tôi. Một lần nữa con xin được kính chúc chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để ban hồi hướng và sau đó long đung. Xin kính mời xin như chúc.
Sa thủ sa thủ lành thai, con như chúc. Thay mặt đại chúng tinh dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy mệnh giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ox, sứ nhân viên đã yểm trợ cho các đồng hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các quyền trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hết tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yeah.
Đã kết thúc. Ban điều hành Thiên Phật Pháp Đức Tháp Thanh Hóa xin phép được đóng linh trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.